Chương 201, Nhẫn Tâm. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Cô ta nói gì? Thẩm Ý Quân đặt ngón tay lên thành ly trà, cũng nghĩ đến là ai sẽ đến tìm bà. Cô ấy nói, cô ấy là con gái của ngài. Cạch, ly trà trong tay Thẩm Ý Quân rơi xuống mặt đất, tay bà tựa như thoáng run lên, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh. Con gái của bà, con gái của bà. Có phải cô ta nói, cô ta tên là Hạ Nhược Tâm? Thẩm Ý Quân bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng hỏi, là kích động, tựa hồ là cũng là một loại hận ý. Đúng vậy, phu nhân, cô ấy nói cô ấy tên là Hạ Nhược Tâm. Người hầu lui về phía sau một bước, vị phu nhân lúc nào cũng ung dung của bọn họ hôm nay tựa như biến thành một người khác vậy. Chẳng lẽ phu nhân của bọn họ thật sự còn có một cô con gái khác, nhưng nếu như là con gái của phu nhân, vậy tại sao lại đáng thương như vậy? Quần áo trên người cô ấy, so ra còn kém hơn một kẻ hầu người hạ như cô. Phu nhân câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, thì phu nhân đã vội vã chạy xuống lầu. Ngoài cửa, Hạ Nhược Tâm nôn nóng chờ đợi, tựa như 4 năm trước vậy, cô chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn lên cánh cửa nhà giàu này, mặc kệ là 4 năm trước hay là 4 năm sau, nơi này đều không phải thuộc về Hạ Nhược Tâm cô. Cửa bị đẩy mạnh ra. Thẩm Ý Quân đi ra, sau đó đi nhanh chóng đi về phía Hạ Nhược Tâm. Nhìn thấy người mẹ đã 4 năm không gặp, Hạ Nhược Tâm hơi hơi giật khỏe môi, nhưng một chữ mẹ vẫn không thể nào phát ra thành lời. Từ mẹ là một từ vô cùng xa lạ với cô, cho dù bây giờ cô cũng đã là mẹ, cô yêu con gái mình như vậy, ái nàng Tiểu Vũ Điểm, cô không rõ, tại sao mẹ cô, ba ấy có thể tàn nhẫn với cô như vậy. Thì ra, cô còn chưa chết ta, có phải hay không sống không nổi nữa? Thẩm Ý Quân vừa mở miệng liền châm chọc người. Giống như 4 năm trước vậy, tựa hồ bọn họ không phải mẹ con, mà là kẻ thù. Hạ Nhược Tâm không ngừng nắm lấy bộ quần áo cũ kỹ trên người mình, so với Thẩm Ý Quân ngăn nắp lượng lệ, cô quả thực là ngay cả người hầu cũng không bằng. Mẹ, cầu xin người. Hạ Nhược Tâm đột nhiên run rẩy, quỳ gối trên mặt đất, kéo quần áo Thẩm Ý Quân. Mẹ, con gái của con sinh bệnh, cầu xin mẹ, hãy cứu con bé phải nằm viện, con bé cần chữa bệnh. Cầu xin mẹ. Con bé mới 3 tuổi, mà Thẩm Ý Quân nghe được hai từ con gái trong miệng Hạ Nhược Tâm, thân thể cũng là chấn động, bất quá đột nhiên, bà nhớ đến chuyện mà 4 năm trước, khiến bà đến giờ vẫn không thể nào ngước đầu lên được. À, thì ra là cái đứa nghiệt chủng kia. Chết thì càng tốt, vốn dĩ nó cũng không nên tồn tại. Bà cười lạnh một tiếng, kỳ thật, ngay cả bà cũng không biết vì sao mình lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Mẹ! Con gái của con không phải là nghiệt chủng, cho dù mẹ không thích con bé, cũng không thương nó, nhưng con bé cũng không phải là nghiệt chủng, nó là con gái của con, là bảo bối trong lòng con. Hạ Nhược Tâm không thể tiếp thu lời nói lạnh nhạt của Thẩm Ý Quân, cô thật sự không nghĩ rằng bà ấy có thể tuyệt tình đến như vậy. Mẹ, con bé là cháu ngoại của mẹ, sao mẹ có thể nói ra những lời như vậy? Sao lại có thể, Tiểu Vũ Điểm của cô, khi mang thai không có người ngóng chờ con bé. Cũng không có người biết con bé sinh ra, con bé không có bà, chỉ có mẹ, nhưng sao có thể nói con bé như vậy? Sao tôi lại không thể, cô đã quên 4 năm trước mình đã làm gì rồi sao? Cô hại chết Dĩ Hiên, gả cho Sở Luật, cô còn dám không nhớ. Thẩm Ý Quân trên cao nhìn xuống Hạ Nhược Tâm, càng nói càng tức, nếu không phải vì cô, cuộc sống của bà bây giờ sẽ tốt biết bao. Chương 202, ai hủy hoại ai? Ẹ đi tỏ, tu nạ. 4 năm trước, tôi đã nói cho cô không phải con gái của tôi không có đứa con gái như cô, cái đứa nghiệt chủng của cô không có chút quan hệ nào cả. Mẹ Hạ Nhược Tâm không thể tin được, đây có thể là lời mà một người phụ nữ có thể nói hay sao? Mẹ, tại sao mẹ lại trở nên như vậy? Người thật sự là mẹ của con sao? Người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, thật sự là người mẹ đã từng yêu thương cô sao? Trên mặt Thẩm Ý Quân vẫn mang theo ý cười lạnh, tình mẹ sao? Bà có, nhưng sẽ không dành cho đứa con gái này, bà hận nó, hận đến khôn cùng. Tôi thật sự rất hối hở khỉ xỉn ra cô hại chết Dĩ Hiên, con bé tốt như vậy, tại sao? Thẩm Ý Quân giật tay của Hạ Nhược Tâm ra, sau đó lui về sau một bước, tựa như trên người cô có vi khuẩn, bệnh dịch lây nhiễm gì đó, dơ bẩn, đáng khinh. Thân thể Hạ Nhược Tâm chấn động, kinh hoàng, tan nát cõi lòng mẹ, người quên rồi sao? Con mới là con gái của mẹ. Hạ Dĩ Hiên không phải, cô ta căn bản là không phải con ruột của mẹ. Mẹ, người quên rồi sao? Khi còn nhỏ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, mẹ tiếc tiền mua quần áo cho bản thân, nhưng lại mua quần áo đẹp cho con, có đồ ngon, cũng sẽ nhường cho con. Buổi tối, ngươi sẽ đem hết chăn đắp lên người con, cũng khôn màng tới bản thân sẽ bị bệnh. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhớ hay sao? Ngay cả con còn nhớ rõ, tại sao mẹ có thể quên? Thẩm Ý Quân trong mắt có vài phần dãy rủa, sau đó trong mắt hiện lên một mạt mê loạn, lại là cắn răng, lý trí chiến thắng tình cảm. Chuyện trước kia, tôi đã quên hết rồi, chỉ duy nhất một chuyện tôi không thể nào quên, đó chính là cô đã hại chết Dĩ Hiên, cô đối đãi với Sở Luật ra sao, cô đã hủy hoại Hạ gia như thế nào. Hủy? Ha ha! Tôi đã hủy hoại ai? Hạ Nhược Tâm đột nhiên cười, cười sắp ra nước mắt, tôi hủy hoại ai? Sở Luật đã kết hôn, không lẽ không hạnh phúc sao? Các người nói tôi hại chết Hạ Dĩ Hiên, chứng cứ đâu, các người tận mắt nhìn thấy sao? Các người dựa vào cái gì cho rằng tôi hại chết Hạ Dĩ Hiên? Các người dựa vào đâu mà nói tôi hủy hoại Sở Luật? Hạ Dĩ Hiên có thể tin, Sở Luật có thể tin, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi không đáng để các người tin tưởng? Hạ Nhược Tâm nắm chặt nắm tay, trước mắt không ngừng mông lung lại rõ ràng, mà thiên âm trầm muốn mệnh, áp lực khiến người ta thở không thông. Tôi chưa từng hủy hoại ai cả, mà là tất cả các người hủy hoại tôi, hủy hoại tiểu vũ điểm của tôi. Cô cúi đầu. Nước mắt tuôn như hai hàng suối nhỏ, nhẹ nhàng lóe, bàn tay cô sờ đến cánh tay trái, thứ cô mất còn chưa đủ nhiều hay sao? Tại sao còn muốn để cô mất đi con gái? Con bé là hy vọng sống của cô, tiểu vũ điểm của cô ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, tại sao con bé phải chịu khổ như vậy? Thẩm Ý Quân đột nhiên có chút sợ hãi. Hạ Nhược Tâm điên cuồng lúc này, nắm chặt đôi tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, bà rõ ràng còn rất nhiều điều tàn nhẫn hơn nữa muốn nói. Nhưng không biết vì sao lúc này, vì sao bà không thể nói thành lời được. Cô hít sâu một hơi, rồi hạ giọng, sau đó là lạnh lòng xuống. Cút, cô cút cho tôi sẽ không giúp cô bất kỳ cái gì hết. Cô còn không phải là đến đây để đòi tiền sao? Cô hại chết đứa con gái duy nhất của Hạ gia, cô dựa vào cái gì mà cho rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ cô? Thẩm Ý Quân nói xong, xoay người muốn thoát khỏi nơi khiến bà ngột ngạt, mỗi một lần nhìn thấy đứa con gái này, bà luôn có cảm giác áp lực, luôn có cảm giác không thoải mái. Cho nên, bà phải rời khỏi, bà không muốn nhìn thấy cô. Chương 203, hết hy vọng. Editor, Tuna. Mẹ, con cầu xin người. Hạ Nhược Tâm vội vàng tiến lên, đôi tay ôm chặt lấy hai chân Thẩm Ý Quân. Mẹ, cô khóc cầu xin, cho dù con tội lỗi tày trời, nhưng đứa nhỏ cũng không có làm sai mà. Con bé mới 3 tuổi, con bé cái gì cũng không biết. Nó là cháu ngoại của người mà, con bé rất đáng yêu, cầu xin mẹ, cầu xin người cứu con bé, coi như là người thương hại con bé có được không, chỉ cần người chịu cứu con bé, mẹ đối với con thế nào cũng được, muốn con chết cũng được, chỉ cần mẹ có thể cứu con gái của con là được. Hạ Nhược Tâm gắt gao nắm lấy chân của Thẩm Ý Quân, càng không dám buông, nếu buông ra, có khả năng cô sẽ đánh mất tiểu vũ điểm của cô. Trên mặt Thẩm Ý Quân hiện lên một tia do dự. Cô nhắm chặt hai mắt lại, chỉ là trong mắt lại hiện lên bóng dáng của Hạ Dĩ Hiên. 4 năm này Hạ Minh Chính buồn bực không vui, còn có cả sự áy náy của bà, đều là do cô tạo thành, đều là đồ Hạ Nhược Tâm tạo thành. Cô hủy hoại Hạ gia, hủy hoại Hạ Minh Chính, cũng là hủy hoại bà. Đây là báo ứng, Hạ Nhược Tâm, đây tất cả đều là nghiệt mà cô gây ra. Bà Hạ quyết tâm, dùng sức kéo chân mình, Hạ Nhược Tâm bất đắc dĩ ôm thật chặt, khiến bà không thể di chuyển dù một bước. Mẹ, con cầu xin ngươi. Hạ Nhược Tâm quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt trên người toàn bộ đều là bùn đất, cả người chật vật bất kham, liền cho dù tay trái của cô không có một chút sức lực, nhưng cô vẫn gắt gao ôm lấy hai chân của Hạ Ý Quân, một chút cũng không thể buông, không thể. Con cầu xin người, hãy cứu con bé, cứu lấy con gái của con, được không? Bây giờ chỉ có một mình con bé ở trong bệnh viện, không có người chiếu cố nó, cũng không có ai thương con bé. Con bé từ nhỏ đã theo con chịu khổ, đã đủ đáng thương rồi. Mẹ, con xin mẹ, con sẽ làm trâu làm ngựa cho mẹ, cầu xin mẹ. Sắc mặt Thẩm Ý Quân càng thêm khó coi, trong lòng cũng có một loại cảm giác bất kham, ngay cả chạm và cô bà cũng không muốn. Người tới, đem kẻ điên này ra ngoài cho tôi. Bà hướng về phía bên trong lớn tiếng gào thét, không thể chịu đựng được Hạ Nhược Tâm như vậy, càng không thể chịu được chính mình. Từ trong nhà xuất hiện hai người phụ nữ to lớn. Lôi đi, nhanh lôi đi đi, đúng là đồ điên. Bà không còn cách nào khác ngoài la lên, Bây giờ trong mắt bà, Hạ Nhược Tâm chính là kẻ điên, chính là một kẻ điên không quen biết. Mẹ oanh một tiếng sấm, che lấp hết tất cả âm thanh của cô, Thẩm Ý Quân tựa như đang trốn tránh cái gì đó, chạy vào bên trong Hạ gia, phịch một tiếng, cửa đóng lại. Mà Hạ Nhược Tâm bị ném ở cửa, bọn họ làm đau tay trái của cô, mà nàng tay phải của cô vẫn cứ duỗi ra tựa như muốn bắt giữ lấy cái gì đó. Tựa như 4 năm trước vậy, khi cô đi tìm bà ấy, nhưng điều cô nhận được chỉ là sự cự tuyệt xa xăm vạn dặm của bà ấy. Từng hạt mưa rơi xuống như đao chặt đứt mối quan hệ của bọn họ, rơi lên người cô, trên mặt cô, trời càng lúc càng u ám. Vì sao người lại tàn nhẫn như vậy, con bé là cháu ngoại của người kia mà, vì sao, con đã cầu xin người đến vậy, người đều thờ ơ, tại sao người vẫn không chịu xem con là con gái. Đây là mẹ của cô, mẹ ruột, ha ha, mẹ ruột của cô. Cô giãy giụa đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm căn nhà xa hoa trước mặt. Bà nói bà không muốn có đứa con gái như tôi, nhưng mà, bà biết không? Tôi cũng không có người mẹ như bà. A cô cười, nước mắt tuôn theo làn mưa, bà hận tôi, mà tôi, cũng hận bà. Mưa không ngừng rơi xuống, Hạ Nhược Tâm từ trên mặt đất bò lên, cô vươn tay lau nước mưa trên mặt, cũng không biết là do mưa hay nước mắt, là nhòe đi đôi mắt của cô. Chương 204, muốn gặp anh. Editor, Tuna. Trong màn mưa, một mình cô đứng ở trước cửa Hạ gia thật lâu, chỉ là, cũng không còn ai xuất hiện, tựa như tái hiện lại hình ảnh của 4 năm trước vậy. Thật ra cô rất muốn biết, nếu cô chết, bà ấy có vì cô mà rơi một giọt nước mắt nào hay không? Có vì cô mà thương tâm hay không? Chỉ là, cuối cùng cô vẫn cứ xoay người, bàn tay đặt lên cánh tay trái, từng bước một rời xa nơi này, cô còn chưa thể chết được, bởi vì, cô còn muốn cứu con gái của cô. Nếu Hạ gia không được, cô sẽ đi cầu người kia, cho dù anh có tra tấn cô thế nào cũng được. Sở Luật, cha ruột của Tiểu Vũ Điểm, anh sẽ cứu con bé mà, đúng không? Cho dù là anh có hận cô, nhưng mà, Tiểu Vũ Điểm dù sao cũng là con của anh. Cô dùng tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc, gắn gượng đứng thẳng người. Bên ngoài biệt thự Sở gia, một mình cô đứng trong mưa, đối mặt với căn biệt thự không chút ánh sáng, không có người sao. Cô cúi đầu nhìn chính mình, toàn thân ướt đẫm, trên mặt còn có bùn đất, tay cô đặt ở trên mặt chính mình, cô như vậy, anh còn có thể nhận ra sao? Cô ôm chặt bả vai chính mình, nước mưa đã ướt đẫm quần áo cô, làm cô có một loại đau đớn rét lạnh, cô cẩn thận ôm lấy thân thể mình, chỉ có thể chờ ở cửa, không biết thế nào mới có thể nhìn thấy anh. Một chiếc màu đen xe dừng lại, Hạ Nhược Tâm tiến lên một bước, xuyên thấu qua cửa kính. Mơ hồ thấy được hình ảnh của người đàn ông làm tim cô đau đớn kia, trong xe một nam một nữ gắt gao ôm nhau, hai người cuốn quýt, nhìn thật thân mật, thật hạnh phúc. Ngón tay Hạ Nhược Tâm vô lực hạ xuống, thật tốt không phải sao. Bọn họ thực hạnh phúc. Chỉ là, anh biết không, anh còn có một đứa con gái 3 tuổi, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện. Xe rời đi, chỉ có một người phụ nữ vẫn đứng đó cùng cơn mưa dài dằng không ngừng. Cô nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, đôi môi đỏ kiểu diễm, động lòng người vô cùng, cô đi về hướng cửa. Xin đợi một chút. Có chút thanh âm mỏng manh truyền đến, nhỏ đến mức bị tiếng mưa lấn át. Thanh âm này, sao lại quen thuộc đến thế, hơn nữa quen thuộc đến mức khiến cô không thoải mái. Cô quay đầu lại, đáy mắt rơi xuống một người phụ nữ chật vật đến cực điểm. Nhưng mà, khuôn mặt đó vẫn khiến cô không thể nào quên đủ cơ. Hơn nữa, chính là gương mặt luôn khiến cô gặp ác mộng. Hạ Nhược Tâm, cái người đã biến mất gần 4 năm, cô cho rằng cô ta đã chết rồi, sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này, đối với Lý Mạn Ni mà nói, chuyện này gây cho cô một cảm giác không tốt chút nào. Cô tới nơi này làm cái gì, hình như chúng ta không có quen biết nhau. Lý Mạn Ni nhìn thẳng vào người phụ nữ chật vật trước mặt, hai người đứng chung một chỗ, liền giống như mây và bùn vậy. Ta muốn Hạ Nhược Tâm liếm đôi môi khô khốc của mình, màn mưa rơi làm cô chỉ có thể là híp hai mắt. Cô chật vật, mà người phụ nữ trước mặt này thì thật xinh đẹp, so với 3 năm trước đây còn nhiều hơn một phần mỹ lệ. Ta muốn gặp Sở Luật, có được không? Vừa rồi người kia là Sở Luật sao? Thần sắc của cô lộ ra quá nhiều chờ mong cùng hy vọng, nếu ngay cả một cơ hội như vậy cũng không có, cô cũng không biết tiếp theo phải tìm người kia như thế nào, cô thật sự đánh cuộc không nổi nữa. Chương 205, tôi có một đứa con gái. Editor, Tuna. Cô muốn gặp anh ấy. Lý Mạn Ni thanh âm cất cao một ít, xin hỏi, Cô dựa vào cái gì mà muốn gặp chồng của tôi? Cô lấy thân phận gì để gặp một người đàn ông đã có vợ? Đừng quên, tôi bây giờ là vợ của anh ấy, mà tôi cũng không cho rằng anh ấy muốn gặp lại người vợ trước từng bị bắt gian tại giường như cô. Hạ Nhược Tâm, bây giờ chúng tôi sống rất tốt, căn bản là xem như cô không có tồn tại, mong cô đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Mời cô đi đi, rời khỏi nơi này, không cần lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn thấy mặt cô, bởi vì cô thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm. 4 năm, Hạ Nhược Tâm cũng không còn là Hạ Nhược Tâm trong quá khứ nữa, mà Lý Mạn Ni cũng không còn là Lý Mạn Ni trước đây. Trước kia Lý Mạn Ni luôn cảm thấy mình thua kém người khác, bây giờ sẽ không, Sở Luật bây giờ là chồng hợp pháp của cô, mà Hạ Nhược Tâm là cái gì, chẳng qua, là người vợ trước ngoại tình của anh thôi. Tôi muốn anh ấy cứu một người, có thể không? Không nhiều tiền lắm đâu, Hạ Nhược Tâm nan kham cúi đầu, bị người vũ nhục như vậy, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng là vẫn làm cô có cảm giác đau đớn hít thở không thông, ai đều là có tôn nghiêm, ai cũng có. Cô không phải đầu gỗ, cũng không phải cục đá, chỉ là cô không có cách nào, nếu cô khư khư giữ tôn nghiêm, thì bây giờ cô đã chết rồi. Lý Tiểu Thư Hạ Nhược Tâm là hèn mọn thấp hèn chính mình thân mình. Trừ lần đó ra, cô không biết bản thân còn có thể làm gì. Xin hãy gọi tôi là Sở Phu Nhân, cũng đừng quên, tôi bây giờ là vợ của Sở Luật. Lý Mạn Ni lập tức đánh gãy lời nói của cô, câu Lý Tiểu Thư kia, sinh sôi thứ cô cực kỳ không thoải mái. Sở Phu Nhân Hạ Nhược Tâm giọng nói giống như chất đầy lửa giận, câu Sở Phu Nhân, làm tim cô bỗng nhiên đau xót, đau tận xương cốt. Sở Phu Nhân, tôi muốn gặp Sở Luật, Sở Tiên Sinh có thể chứ? Cô thỉnh cầu. Mà Lý Mạn Ni mặt càng thêm lạnh một ít, cô không cần phải nói, anh cũng sẽ không gặp cô. Lý Mạn Ni cười lạnh cự tuyệt, liền một tia thương lượng cũng không có, cô không chủ mạ để vợ trước cùng chồng mình gặp nhau. Cô lại là lạnh lùng trào phúng liếc nhìn Hạ Nhược Tâm, lúc này mới xoay người đi đến hướng cửa, có người thích mắc mưa, nhưng Lý Mạn Ni cô thì không. Sở Phu Nhân, tôi xin cô hãy cứu lấy con gái tôi, con bé bị bệnh. Phía sau thanh âm bỗng nhiên làm Lý Mạn Ni thân thể khựng lại, dù trong tay lung lay một chút, thậm chí thiếu chút nữa liền phải rớt xuống dưới. Cô nói cái gì, cô có một đứa con gái. Cô quay đầu lại, trong mắt bắn ra một loại cảm xúc sợ hãi, ghen ghét, âm ngoan, cũng là không thể tin tưởng. Cô ta nói con gái, vậy, có phải Sở Luật? Đúng vậy, Hạ Nhược Tâm gật đầu, trước mắt ánh sáng phục lại mơ hồ, tôi có một đứa con gái, nhưng nó sinh bệnh, tôi cầu xin hai người, hãy cứu con bé. Chỉ là, lúc này cô gấp đến hồ đồ rồi, một người phụ nữ sao có thể để người khác sinh con cho chồng mình? Đặc biệt người phụ nữ khác đó lại là vợ trước của chồng mình. Hạ Nhược Tâm xem thường tâm tính ghen ghét của đàn bà rồi, cũng quá xem nhẹ Lý Mạn Ni rồi. 4 năm, một cái 4 năm qua đi, cho dù ai có thay đổi, không phải mọi người đều sẽ cho rằng trẻ con là vô tội, cũng không phải ai cũng có lòng thương với trẻ con. Đứa nhỏ, có phải là con của Sở Luật hay không? Lý Mạn Ni xoay người đi tới bên người Hạ Nhược Tâm, ngón tay liền kém chút đi véo bả vai Hạ Nhược Tâm. Cô đang sợ hãi, một loại cực sâu sợ hãi. Chương 206, anh ấy hận cô. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Đây không thể là sự thật, Hạ Nhược Tâm sao có thể có con. Cô buồn năm nay đều không thể có, Hạ Nhược Tâm người phụ nữ đê tiện này sao lại có được. Hạ Nhược Tâm mấp máy môi khẩn cầu, có chút sợ hãi bộ dáng điên cuồng lúc này của Lý Mạn Nhi. Cô lui ra phía sau một bước, sau đó lướt qua, không muốn đi trả lời vấn đề này. Cô chỉ có một người đàn ông là Sở Luật, cho dù bác sĩ kết luận là cô vô sinh, nhưng mà, trên đời này có thiếu gì chuyện không tưởng. Tiểu Vũ điểm chính hạnh phúc ngoài ý muốn mà trời cao cho cô. Lý Mạn Ni ném dù trong tay, Hạ Nhược Tâm trầm mặc, càng là làm tim cô lập tức lạnh, từ đầu lạnh tới chân, mưa cũng rơi liên tục lên người cô run lên từng đợt. Á, cô ta đột nhiên cười lạnh lên. Nga, đứa bé là của người đàn ông kia đúng không? Cô muốn dùng con cả người khác để lừa gạt chúng tôi sao? Cô quá ngây thơ rồi, cô nói con gái cô là của Sở Luật, không lẽ Hạ Tiểu Thư đây đã quên lý do tại sao mình lại phải ly hôn với Sở Luật rồi sao? Cô nhấn thật mạnh ba chữ Hạ Tiểu Thư, từng chữ, đều là từ kẽ răng cắn ra, cực kỳ nặng nề, cũng là ngoài ý muốn tàn nhẫn. Ngươi không cần vọng tưởng muốn dùng đứa bé kia để chiếm lấy cái gì từ chồng tôi. Bởi vì, cô cái gì cũng sẽ không có. 4 năm trước, anh ấy không yêu cô, 4 năm sau cũng sẽ như vậy. Lý Mạn Ni xoay người rời đi, mà Hạ Nhược Tâm rũ đôi hàng mi xuống, nước mưa dừng ở trên mi mắt cô, càng lúc càng nặng nề. Bang một tiếng, cô quỳ rạp xuống đất, đôi môi run rẩy, trên môi không còn chút độ ấm. Cô không cần suy nghĩ, luật sẽ không chịu đi cứu một đứa con hoang, đặc biệt là do cô sinh. Cô không nên quên, lúc trước anh ấy hận cô cỡ nào, cho dù con gái cô có chết trước mặt anh ấy, anh cũng sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái. Lý Mạn Ni cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Cô ta mở cửa đi vào, mà cây dù bị ném ở cửa, thậm chí, cô ta cũng quên nhặt lấy. Hạ Nhược Tâm mông lung trong tầm mắt, là một tiếng đóng cửa, nặc đại biệt thự phía dưới, cô tựa như một con kiến nho nhỏ, tựa hồ không cần bất luận cái gì sức lực liền có thể đem cô dẫm chết. Đứa con gái cô sinh, anh ấy sẽ không thương yêu, cho dù có chết trước mặt anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn. Anh ấy hận cô, cho nên, cũng sẽ hận con gái cô, huống chi là một đứa con hoang. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, nhận lấy nước mưa không ngừng rơi vào mặt. Tiểu Vũ Điểm, thực xin lỗi, là mẹ vô dụng. Lại một lần xoay người, cô rời đi nơi này, đây là hy vọng mà cô vẫn luôn nghĩ sao. Anh ấy sẽ không yêu đứa bé, cho dù có là con ruột của anh, đúng không? Từng lời nói tuyệt tình 4 năm trước vang vọng trong đầu cô, anh đưa cô lên giường một người đàn ông khác, vì ly hôn, vì một người phụ nữ khác, anh tàn nhẫn lại một lần phá hủy trong sạch của cô, làm cô thân bại danh liệt, không nhà để về. Không đúng, Hạ Nhược Tâm vốn là không có nhà. Bước chân cô ngày càng nhanh, trong mưa cô cơ hồ là chạy lên, chỉ có từng tiếng nước nở nghẹn ngào vang lên trong mưa. Mặt bên trong biệt thự Sở ra, Lý Mạn Ni kéo một bên bức màn, bên ngoài, chỉ có một phen dù lẻ loi là nằm ở đó, nhưng đã không còn bóng dáng của người phụ nữ kia. Lý Mạn Ni lúc này mới là thở ở hạ phô nhẹ nhõm một hơi, bất quá, tâm tình cô lại thoáng bất an. Cô sợ, cô thật sự sợ, đứa con gái trong miệng Hạ Nhược Tâm nói là con của Sở Luật, tay cô đặt ở trên bụng mình, cô cỡ nào mong muốn đứa bé, nhưng lại không có, vẫn luôn là không có. Chương 207, muốn cho con bé chết. Editor, Tuna. Lần đầu tiên, cô có cảm giác muốn một người chết đi, cô muốn Hạ Nhược Tâm chết, cũng muốn đứa bé kia chết. Cuộc sống bây giờ, cô không muốn bất luận kẻ nào phá hư, cũng không để một ai có cơ hội phá nó. Hạ Nhược Tâm phải không? Cô là sẽ không cho cô ta có cơ hội nhìn thấy Sở Luật, tuyệt đối sẽ không. Cô dùng sức nắm chặt tay chính mình, mà trên mặt cô chậm rãi hiện ra một mả tâm lánh tươi cười. Hạ Nhược Tâm chạy về căn phòng thuê của mình, sau đó vô lực chậm rãi rửa ngã vào cửa, trên người đâu đâu cũng là nước mưa, ướt cả quần áo cô, cũng làm lạnh cả tim cô. Cô đờ đẫn thở phì phò, sau đó giống như máy móc nhanh chóng thay quần áo, chỉ là một đôi tay run rẩy như thế nào cũng không thể ấm lên được. Cô run rẩy, từ trong ngăn tủ lấy ra số tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm của mình, chỉ có một chút này, căn bản là không có khả năng chống đỡ. Cô đem số tiền đó gắt gao nắm ở trong tay, xoay người chạy đi ra ngoài, mà cái này trong phòng nhỏ mặt, không còn có ấm áp như xưa, mà có cũng là một mảnh thanh lãnh tuyệt vọng còn có an tĩnh. Mưa bên ngoài vẫn còn lất phất, không ngừng đánh vào cửa kính, bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng một đóa. Hạ Nhược Tâm chạy đến bên trong bệnh viện, mùi sát trùng làm cô đầu đau đớn kịch liệt, cô nắm chặt tay, muốn làm chính mình thanh tỉnh một ít, bằng không, cô sợ sẽ hỏng mất. Ở chỗ thu phí, cô đem tất cả tiền mình có giao ra, nhưng là, vẫn không đủ, không đủ, thậm chí, còn kém rất xa. Đi đến trong phòng bệnh của con gái, Tiểu Vũ Điểm không biết khi nào đã tỉnh lại, một mình ngồi trên giường lớn, túi thấp đầu, bên người có hộ sĩ không ngừng nói cái gì, nhưng là, đứa nhỏ vẫn không đáp. Tiểu Vũ Điểm. Hạ Nhược Tâm thanh âm mang chút khàn khàn vang lên. Tiểu Vũ Điểm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ có hai dòng nước mắt, đôi mắt trong veo. Mẹ bé vươn hai tay, muốn Hạ Nhược Tâm ôm, bé một mình ở chỗ này tỉnh lại, không thấy mẹ thì liền khóc, bé vẫn luôn khóc, nhưng vẫn không nhìn thấy mẹ. Hạ Nhược Tâm vội vàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của con gái, là cô không tốt, là cô để con gái một mình, là cô không có chăm sóc tốt cho con bé, khiến con bé còn nhỏ như vậy mà phải mắc bệnh nặng. Cũng là cô không tốt, thậm chí, ngay cả tiền để chữa bệnh cho con bé cô cũng không có. Mẹ, về sau Tiểu Vũ Điểm sẽ thức ngoan, mẹ đừng không cần Tiểu Vũ Điểm được không? Tiểu Vũ Điểm không cần bất luận thứ gì cả, không cần quần áo mới, cũng không cần giày mới, cũng không cần búp bê, Tiểu Vũ Điểm chỉ cần mẹ là được. Mẹ ơi, mẹ đừng rời khỏi Tiểu Vũ Điểm. Đứa nhỏ khóc, bả vai không ngừng run lên, cực kỳ đáng thương. Mà Hạ Nhược Tâm gắt gao ôm lấy con gái mình, trong lòng có một loại cảm giác chua xót dâng trào. Cô nâng khuôn mặt nhỏ của con bé lên, khuôn mặt này giống cô y đi đúc. Cô vươn ra ngón tay cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt con gái, sau đó nhẹ nhàng méo khuôn mặt như bún ra nước của bé. Sao mẹ có thể không cần Tiểu Vũ Điểm à? Tiểu Vũ Điểm là bảo bối của mẹ à? Con xem, mẹ là Di lấy bút bê dùn con A. Cô từ trong lòng ngực lấy ra bút bê yêu thích của con gái. Chương 208, đứa bé rất ngoan. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Mỗi ngày cô đi làm, con bé đều cầm theo bút bê. Cô biết, Tiểu Vũ Điểm nếu không có bút bê hoa hoa là ngủ không được. Cô đem hoa hoa đặt ở trong lòng ngực của con gái. Đôi tay Tiểu Vũ Điểm lập tức gắt gao ôm lấy hoa hoa, sau đó vươn tay, bắt được ngón tay của Hạ Nhược Tâm. Có phải mẹ lạnh lắm không? Để con sưởi ấm cho mẹ nhé. Bé nói xong, không ngừng thổi thôi tay cho Hạ Nhược Tâm. Có khi vào mùa đông, bé nhớ, mẹ cũng làm như vậy cho bé, lúc ấy, rất ấm áp. Nhìn miệng nhỏ của con gái dùng sức thổi khí, tuy nhỏ bé, nhưng rất ấm áp, làm đôi mắt Hạ Nhược Tâm lần thứ hai đỏ lên, đem thân hình nhỏ bé của con gái ôm vào lòng, câu nghẹn ngào một tiếng, mẹ không lạnh, một chút cũng không lạnh. Cô không ngừng nói chính mình không lạnh, chỉ là, thân thể của cô lại là không ngừng phát run. Đứa bé ngoan như vậy, sao lại có thể mắc căn bệnh này chứ? Cô nhắm hai mắt lại, cô dùng bàn tay có chút lạnh lẽo đặt lên hai gò má của con gái. Tiểu Vũ Điểm, mẹ thời gian tới sẽ rất bận, cho nên, Tiểu Vũ Điểm về sau phải ngoan ngoan ở đây một mình, nghe lời mấy gì ở đây, được không? Tiểu Vũ Điểm không rõ cắn cắn môi nhỏ, mẹ, vì sao con phải ở đây? Tiểu Vũ Điểm ở nhà cũng có thể chờ mẹ, bé rũ xuống lông mi thật dài, cái miệng nhỏ cũng là ủy khuất bẹp lên, đôi mắt cũng hồng hồng, bé không thích nơi này. Bé thích ở nhà, bé muốn về nhà. Tay Hạ Nhược Tâm vẫn cứ đặt ở trên mặt con gái, dùng sức nở nụ cười, bởi vì Tiểu Vũ Điểm bị bệnh, cho nên, phải chữa bệnh cho tốt nha, như vậy mới có thể mau khỏe một chút. Mà thật sự cô cũng không biết phải giải thích như thế nào với con gái của mình nữa, bởi vì con gái còn rất nhỏ, con bé có thể biết cái gì chứ? Biết bị bệnh hay là biết mình sẽ chết? Tiểu Vũ Điểm đem đầu dựa vào phía trên bả vai Hạ Nhược Tâm. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiểu Vũ Điểm đã biết, Tiểu Vũ Điểm sẽ chăm sóc tốt cho Hoa Hoa, mẹ yên tâm, cô bé thật sự ngoan đến mức làm người khác đau lòng. Hạ Nhược Tâm đau lòng ôm thân mình nho nhỏ của con gái, cô thề, cô nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của con bé, bất luận phải trả giá bất cứ điều gì. Dù con gái ngủ rồi, cô mới lần nữa ra khỏi bệnh viện, chỉ là cảm giác, ánh sáng bên ngoài chiếu lên khiến cô nheo mắt lại, cô thậm chí không muốn bước đi một bước. Chỉ là nghĩ như vậy, nhưng mà, cô biết, cô không thể. Cô cũng hy vọng thời gian có thể dừng lại như vậy, càng hy vọng tất cả chỉ là giấc mộng. Trước mắt cứ đau xót khó chịu. Có chút khổ, cô không yên trải qua, có chút đau, cô cũng là muốn chịu được. Cô đem tay đặt lên trên cánh tay trái, lại là cảm giác đau đớn ẩn ẩn, đặc biệt là khi trời mưa rầm rề như thế này. Cô cắn cắn môi, nghĩ đến bé con đang ở trong bệnh viện, lại một lần nữa đi ra ngoài. Đứng trước của công ty khoa học kỹ thuật Sở Thị, cô nhỏ bé lại là hèn mọn nhìn lên, nơi này cùng 4 năm trước là hoàn toàn giống nhau. Cô đến gần một bước, lại phát hiện, nhân viên bảo vệ, vẫn luôn là để phòng cô, ánh mắt bọn họ đặt ở trên chân cô, chỉ cần cô tiến lên một bước, sắc mặt bọn họ liền trầm một phần. Cô đến gần, đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ đồng thời vươn tay. Thực xin lỗi, tiểu thư, nơi này không cho phép người quần áo không chỉnh tề vào. Hạ Nhược Tâm cúi đầu nhìn quần áo của mình, trừ việc cũ một chút, cô cũng không có cảm giác được có gì đó gọi là không chỉnh tề. Quần áo của cô cũ, nhưng mà, cũng sạch sẽ, cô cũng đâu có phải là ăn xin. Thực xin lỗi, tôi muốn tìm. Sở Luật. Trên đôi môi khô nứt của cô không có một chút sắc. Chương 209, 4 năm sau, bọn họ thật xa lạ. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Cũng chỉ mới có mấy ngày. Mà cô đã gầy đi một vòng, tất cả áp lực đều đè nặng lên bờ vai gầy của cô, mặc kệ là cô có chấp nhận hay không. Vị tiểu thư này, phụ nữ mỗi ngày đến tìm tổng tài của chúng tôi rất nhiều, cho nên, mời cô về đi, tổng tài của chúng tôi rất bận, không rảnh gặp cô. Bảo vệ nói chuyện rất có nề nếp. Bọn họ có chút khinh thường đánh giá Hạ Nhược Tâm, người phụ nữ như vậy mà cũng muốn tìm tổng tài của bọn họ, cũng không biết tự xem lại chính mình như thế nào. Tất cả mọi người đều biết, tổng tài của bọn họ yêu phu nhân như thế nào, bất luận loại phụ nữ như thế nào, đối với ngài ấy liền giống như không tồn tại. Huống chi là người phụ nữ nhìn mặt như quỷ này. Quả nhiên, thời gian thật sự có thể phai nhạt hết thảy, bao gồm cả chuyện vợ trước của Sở Luật bị bắt gian trên giường 4 năm trước. Đều đã quên mất, bây giờ cũng không có ai nhớ cô là ai. Cô vươn tay sờ soạng một chút mặt mình, khuôn mặt này, rốt cục là bị mọi người quên đi, mà cô cũng không biết trên mặt mình bây giờ là đang khóc hay đang cười nữa. Không, cô không thể nhận thua, cô nhất định phải nhìn thấy người đàn ông kia. Cô cố chấp hướng là về phía trước một bước. Tránh ra, nơi này không cho phép cô đi vào, nhân viên bảo vệ cũng không khách khí, vươn tay có chút thô lỗ đẩy Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm bị bọn họ dùng sức đẩy, thiếu chút nữa liền ngã xuống mặt đất. Cô ngẩng đầu, đôi mắt tràn ra quá nhiều mông lung, cô đứng ở một bên, cố chấp vô cùng đứng ở tại chỗ. Thẳng cho đến khi một người phụ nữ đi qua, váy dài đảo quanh chân, mà vừa rồi những nhân viên bảo vệ lớn giọng kia, lúc này toàn bộ cong hạ eo, tựa như chó giữ nhà, cong đuôi chào chủ. Mà trước mắt cô không phải là ai khác, mà là Lý Mạn Nhi, vợ hiện tại của Sở Luật, cũng là người phụ nữ mà anh yêu. Lý Mạn Nhi quay đầu lại nâng lên một trương tiểu nhan thanh cười. Như vậy ánh mắt mang theo khinh bỉ, khinh thường, còn có châm trọng, cô không coi ai ra gì đi vào, kia những cái đó bảo toàn nhân viên lại là một chữ bài khai, tựa hồ là ở ngăn cản nào đó người tiến vào. Hạ Nhược Tâm duỗi tay không ngừng lôi kéo quần áo của mình. Cô chỉ cần tiến thêm một bước, bọn họ đều sẽ phẫn nộ nhìn cô, mà cô chỉ có thể đứng ở nơi này, nhận gió táp mưa xa, khô nước trên môi không có một chút hơi nước. Cô liếm môi mình. Cô ở chỗ này đã đứng yên thật lâu, cũng quên mất chính mình rốt cuộc đã bao lâu không ăn gì rồi, không có uống quá nước. Cách đó không xa có người đi qua nảng sổ trong tay còn cầm một lọ đồ uống, cô nhẹ nhàng chớp hai mắt. Cuối cùng vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, chỉ sợ bản thân bỏ lỡ điều gì đó. Đúng lúc một đôi nam nữ đi ra, đôi mắt cô trợn to, chỉ là bước chân vừa động, thân thể của cô lại là lung lay một chút, bốn phía đều là nhân viên bảo vệ, đã đem hai người đó vây quanh. Đừng nói một bước, ngay cả cô muốn nhìn một chút cũng không được. Người đàn ông kia dù rằng đã 4 năm không gặp, nhưng mà, chỉ cần một cái bóng dáng, cô liền biết, là anh, là Sở Luật. Cô vươn tay, đôi môi giật giật, tiếng gọi Sở Luật vẫn nghẹn trọn cổ họng, dù thế nào cũng không thể phát ra. Cô đi tới phía trước, bước chân có chút không xong, tựa hồ tùy thời đều có khả năng té xỉu ở chỗ này, cô nâng tay lên, dùng sức cắn một chút. Đau đớn làm cô thả tỉnh hơn rất nhiều. Sở Luật, không cần đi, hãy cứu con gái của chúng ta. Cô không màng tất cả chạy tới, chỉ là kia hai người họ đã ngồi vào trong xe, mà xe nhanh chóng chạy đi, chỉ có một trận gió thổi qua mặt cô, thổi tái đi gương mặt khốn khổ của cô lúc này. Chương 210, cô không đuổi theo hy vọng. Editor, Tuna. Sở Luật, không cần đi, cầu xin anh không cần đi cô đuổi theo xe. Lại chỉ có nhìn chiếc xe đó càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, chiếc xe rời đi, cũng đem theo hy vọng của cô biến mất. Mà bên trong xe, Lý Mạn Nhi quay đầu lại, sắc mặt thực lãnh, người phụ nữ đó vẫn luôn đi theo bọn họ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, thật đúng là âm hồn bất táng. Luật Lý Mạn Nhi dùng thân thể của mình chặn tầm mắt của Sở Luật, đôi tay đặt ở phía trên cánh tay anh, mà Sở Luật hơi hơi nhướng nhẹ mắt. Ân. Một từ đơn giản. Xem như trả lời cô, kỳ thật, vợ chồng bọn họ không có ân ái như lời người khác, hỏi đáp như vậy, có thể coi là ân ái sao? Luật, chúng ta xuất ngoại một lần đi, em muốn đi đâu đó một chút. Lý Mạn Nhi đem đầu tựa vào vai Sở Luật, đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn về phía sau, lúc nhìn thấy người phụ nữ kia, môi đỏ không tự biết hướng về phía trước giường một chút. Nghĩ như thế nào muốn đi ra ngoài, Sở Luật lại một lần nhắm lại hai mắt, môi mỏng mân khẩn lên. Không phải quá thích đề nghị như vậy, bởi vì anh rất bận, vẫn luôn rất bận, chỉ là anh lại vội, Sở Thị tập đoàn rời đi anh, cũng không có khả năng sẽ đóng cửa. Thời điểm chúng ta kết hôn cũng chưa từng đi đâu, Luật, cũng đã 4 năm rồi, anh muốn em chờ bao lâu đây? Lý Mạn Nhi tựa vào người anh, trong giọng nói có chút nhàn nhạt tiếc nuối, bọn họ cũng chưa từng đi tuần trăng mật, này kỳ thật cũng là tiếc nuối lớn nhất của cô trong mấy năm nay. Sở Luật tay đặt ở phía trên bả vai Lý Mạn Nhi, đem cô ôm vào trong lòng ngực, mở mắt đen hiện lên một tia áy náy nhàn nhạt. Càng phiền muộn càng áy náy. càng áy náy liền càng muốn bồi thường. Càng là bồi thường vì cái gì liền càng là hư không. Được rồi, để anh an bài một chút, anh quay đầu nhìn người trong lòng ngực, cuối cùng là thỏa hiệp. Mà anh cũng không biết, ở sau xe anh, không lâu trước đây, có một người lúc này tuyệt vọng mở to đôi mắt đầy tơ máu. Sở Luật, cầu xin anh không cần đi, cầu xin anh, hãy cứu lấy con gái của chúng ta. Hạ Nhược Tâm tay không ngừng rỗi về phía trước, tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì, là người kia, hay vẫn là kia hy vọng của cô, chỉ là cuối cùng, cái gì cũng không bắt được, chỉ có thể bất lực quỳ rạp trên mặt đất, mặc kệ người qua đường nhìn cô. Lại không có một người lại đây đỡ cô, giúp nàng một chút. Thói đời nóng lạnh, vốn là như thế. Chậm rãi, cô đứng lên, trên tay còn có trên đùi, đã thấm máu, mang đến cảm giác đau đớn như lửa đốt. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hướng mà chiếc xe biến mất, rốt cục là nhắm lại hai mắt, tùy ý để những bất lực vây quanh. Thật lạnh, thật sự rất lạnh. Môi cô nếm được vị mặn của nước mắt, không ngừng, không dứt, tựa hồ là nhuận một chút đôi môi khô khốc của cô. Nhưng là, trong đôi mắt cô, toàn bộ sinh khí đều đã biến mất. Đã không còn, cái gì cũng đã không còn. Cô xoay người, khóe môi chua xót mấp máy, đáy lòng phá một cái động lớn, rốt cuộc cũng không có cách nào lấp đầy, so với 4 năm trước còn tuyệt vọng hơn, cùng đường hơn. 4 năm trước có Tiểu Vũ điểm bồi cô, chính là 4 năm sau thì sao, còn ai và tới bồi cô, tới giúp cô. Cô nắm chặt nắm tay của mình, sau đó, nâng tay phải lau đôi mắt một chút, cô không thể tuyệt vọng, không thể từ bỏ, cô còn có Tiểu Vũ điểm phải chăm sóc, nếu ngay cả cô cũng không đủ kiên cường, như vậy còn ai có thể chăm sóc cho con gái đáng thương của cô đây? Chương 211, Trừ Phi, Editor, Tuna, con gái của cô, chỉ có một mình cô là người thân. Cô nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi về hướng bệnh viện, bất luận phải trả giá thế nào. Cô cũng sẽ cứu con gái của cô, đúng vậy, bất luận thế nào. Trong bệnh viện, Tiểu Vũ Điểm ngồi ở trong lòng ngực của Hạ Nhược Tâm, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy quần áo của mẹ, sợ mẹ lại rời đi, bởi vì mẹ đã đi thật lâu. Hạ Nhược Tâm đem tay đặt ở trên đầu của con gái, nhẹ nhàng xoa, đau đớn trong lòng bàn tay khiến cho màu mắt cô càng thêm ảm đạm, tay cô đau, nhưng nhìn thấy con gái thì lòng cô càng đau hơn. Mẹ! Con muốn về nhà. Tiểu Vũ Điểm một tay ôm Hoa Hoa vào lòng, một tay bắt lấy quần áo của Hạ Nhược Tâm, khuôn mặt nhỏ bé không giấu được sự sợ hãi. Bé sợ nơi này, sợ phải ở đây một mình, sợ không thể nhìn thấy mẹ nữa. Ân, chúng ta rất nhanh sẽ được về nhà, sẽ rất nhanh thôi. Hạ Nhược Tâm ôm chặt lấy người của cô con gái nhỏ, chỉ là lời cam đoan của câu nghe rất không có lực. Về nhà, bọn họ thật sự còn có thể về nhà sao? Hạ Nhược Tâm sờ sờ túi tiền của mình, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo. Tiểu Vũ Điểm, con xem mẹ làm ảo thuật nha. Cô đem viên kẹo đặt cạnh khóe môi của con gái, lông mi của Tiểu Vũ Điểm chợt lóe một chút, ngậm lấy đôi môi khô khốc không chút sắc, sau đó dùng tay nhỏ bắt lấy, nhưng mà, bé cũng không có ăn, mà là ngửi ngửi, sau đó đưa đến trước mặt của mẹ mình. Mẹ ơi, ăn thanh âm nho nhỏ mềm mại, khiến cho y tá ở ngoài vào cũng cảm thấy có chút chua xót. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy thật là đáng thương. Hạ Nhược Tâm cầm lấy, lại một lần nữa đặt ở bên môi bé. Mẹ đã ăn rồi, cái này là của Tiểu Vũ Điểm. Nếu Tiểu Vũ Điểm không ăn, mẹ sẽ giận đó. Cô cười, chỉ có nước mắt là không tự chủ được tràn ra. Cô vội vàng lau khô, chính là sợ bị con gái nhìn thấy. Con gái của cô vẫn luôn rất thông minh. Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ một hồi, lúc này mới cúi đầu, đem viên kẹo trong tay Hạ Nhược Tâm ăn xuống, miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào, bé rốt cuộc cũng cười, một viên kẹo, còn có mẹ, còn có Hoa Hoa, đây mới đúng là cuộc sống của bé. Hai tay cô ôm chặt Hoa Hoa vào trong lồng ngực, trên gương mặt non nớt rốt cuộc cũng có được một nụ cười, hai hàng lông mi thật dài rũ xuống, thân thể nho nhỏ cứ như vậy nép vào lòng Hạ Nhược Tâm ngủ. Hạ Nhược Tâm cẩn thận ôm con gái, trước mắt lại là một mảnh mông lung. Bác sĩ bên kia lại tới thuốc dục phí, nhưng cô cũng không biết làm thế nào mới có thể có được chừng đó tiền, bất luận làm chuyện gì, đều không thể có đủ tiền ngay lập tức. Ngoại trừ trộm, cướp thì chỉ có. Mắt cô tối sầm lại, tay nhẹ nhàng vu về tóc của con gái, khóe môi bắt đầu vô lực nhấp lên. Tiểu Vũ Điểm, vì con, chuyện gì mẹ cũng có thể làm. Bất cứ chuyện gì. Thả con gái xuống, nhưng cô phát hiện, tay của Tiểu Vũ Điểm đang nắm chặt góc áo của cô, có lẽ là do sợ cô lại lần nữa rời đi, cho nên ngay cả trong lúc ngủ mơ, cũng không chịu bỏ tay cô ra. Cô thở dài thật sâu, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo tay của con gái ra, từ nhỏ đến lớn, con bé chưa bao giờ phải tách khỏi cô dù chỉ một ngày, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải lần cuối cùng. Tiểu Vũ Điểm, tin tưởng mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con. Cô không có ba, cũng không có bà ngoại, nhưng con có một người mẹ dùng hết tất cả để yêu thương con, sao mẹ có thể để con chết được, đúng không con? Cô đứng lên, nhưng bé con trên giường lại cọ quậy, tựa như muốn cô đừng rời đi, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 212, cô đem chính mình bán đi. Editor, Tuna. Việc một người phụ nữ có thể làm để kiếm tiền nhanh nhất đó là gì? Ngoại trừ thân thể thì còn có thể là gì chứ? Cô bi ai xoay qua đầu, nhìn gương mặt nhỏ của con gái, cô cảm thấy bản thân thật ô uế. Dưới ánh sáng xa hoa truy lạc, một người phụ nữ trẻ tuổi tựa lên một chiếc ghế trên người che một tấm thảm trắng toát, thảm thủ công xa hoa, còn đang cầm một đóa hoa hồng diễm lệ. Lúc này, mí mắt cô ấy nhếch lên một chút, có chút tự nhiên mà sinh vũ mị, nâng tay, ngẩng đầu, đều khiến cho người ta vô pháp cự tuyệt. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Đôi môi của người phụ nữ hơi mấp máy, thanh âm lười nhác truyền đến, cô ta nhìn ngón tay của mình, sau đó ngồi dậy, thảm trên người tuột xuống hông, lộ ra bộ ngực trắng đoán, gợi cảm lại không dung tục, vũ mị cũng là câu hồn. Cô ấy dùng tay phải nâng lên má, nửa kiều diễm nheo lại hai mắt, sau đó nổi hứng đánh giá người phụ nữ đang đứng trước mặt này, cô không có trả lời, đương nhiên cũng không có rời đi. Một gương mặt có thể nói là xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng ngũ quan sắc thật là không tồi, gương mặt tiêu chuẩn mỹ nhân, mắt to, mũi cũng không tồi, cằm nhọn, thân thể là có chút gầy, đường cong cũng có thể tính là lướt, chỗ này của cô thiếu nhất chính là loại phụ nữ như vậy, đặc biệt là loại phụ nữ trên người không có hương vị phong trần. Nhưng mà sẽ rất nhanh sẽ thôi. Nhiễm mùi vị nơi đây, cũng là nhốm sự nhơ nhớt ở đây. Cô gọi là gì? Người phụ nữ đứng lên, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện. Hạ Nhược Tâm thanh âm có chút nhẹ, tựa hồ mang theo một chút thê lương nhàn nhạt. Người phụ nữ hơi vén nhẹ mái tóc, người tới chỗ này của cô, đều có chút quá khứ, rất ít người tự nguyện đến. Nếu như cô đã quyết định, như vậy, liền phải hiểu, bản thân cô ở chỗ này, không còn thuộc về cô nữa, mà là thuộc về tôi. Đôi môi khẽ mở, tiểu diễm vô cùng, con đường này không phải con đường tốt đẹp gì, nếu đã lựa chọn, như vậy, liền không thể quay lại. Ánh đèn mờ ảo dừng ở trên hàng mi của Hạ Nhược Tâm, tựa hồ có chút vô lực chấp lên, cô nâng mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô không có tư cách phản đối, ngoại trừ bản thân, cô cũng không biết có con đường nào khác để đi nữa. Vậy được rồi, người phụ nữ một lần nữa ngồi xuống, đem tay đặt ở trên đùi, sau đó nâng cằm, động tác tự nhiên lịch sự tao nhã, cô ấy thật sự thực rất tinh xảo hoàn mỹ giống như một pho tượng điêu khắc, rồi sau đó bị rót vào linh hồn. Lúc này, cô ấy hơi chớp chớp mi, cởi quần áo đi. Lại là giọng nói lười nhác nhưng lại làm Hạ Nhược Tâm có chút kinh hãi, cởi quần áo, tại sao phải cởi quần áo ở chỗ này? Cô rất khó có thể chấp nhận được, ở đây ít nhất cũng có tới 5-6 người, chưa kể đến những người ở trong tối. Cô thật sự phải cởi quần áo ở chỗ này sao? Lột hết tất cả, tôn nghiêm cùng nhân cách cũng bị dâm đạp. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút ấm áp tự trong mắt không ngừng vượng khởi, tay cô gắt gao nắm lấy quần áo. Cởi đi, nếu đã quyết định tới đây, như vậy, còn sợ cái gì, bây giờ nếu không cởi, như vậy, về sau ở trước mặt khách, không lẽ không cần cởi sao? Người phụ nữ ngẩng đầu, hơi hơi hướng về phía trước khơi mào đôi mắt, trong mắt nổi lên một mặt nhàn nhạt trâm trọng. Tôi cho cô nhiều tiền như vậy, không phải để cho cô đóng vai thánh nữ, mà chỗ này cũng không cần thánh nữ. Làm thánh nữ thì làm sao có thể lấy tiền của đàn ông đây? Chỉ khi cô khiến bọn đàn ông cười, mới có thể có tiền. Nếu cô muốn tôn nghiêm, được thôi, cô muốn nhân cách, cũng có thể. Nhưng không phải ở chỗ này, cô có thể tìm tôn nghiêm, nhân cách của cô ở tất cả mọi nơi. Nhưng, không phải ở chỗ của tôi. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 213, hàng hóa thì cần gì tôn nghiêm? Editor, Tuna. Nếu cô không muốn cởi, như vậy, liền rời đi đi. Cô ấy lại là nằm xuống, nhắm lại hai mắt, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô quyết định muốn ở lại cái chốn tăm tối này, thì nhanh chóng đem thiện lương cùng tôn nghiêm của cô vứt bỏ đi. Ở đây chính là chốn tận cùng của địa ngục, cái chảo nhuộm này sẽ biến cô thành màu sắc mà chúng tôi cần. Hạ Nhược Tâm hơi giật mình, tay cô cuối cùng là bông, sau đó run rẩy lại một lần nữa đặt trên áo, một viên, hai viên, cô cúi đầu, trên ngón tay thon dài thỉnh thoảng xuất hiện một hai giọt nước. Ngay lúc toàn thân bại lộ trước mặt mọi người, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt, toàn bộ thân thể đều là đang run bần bật, phải biết rằng, thứ cô cởi không phải chỉ là quần áo mà còn có tôn nghiêm của cô, trong sạch của cô, nhân sinh của cô, mà ở nơi đây, phụ nữ là gì, bất quá cũng chỉ là một món hàng mà thôi. Hàng hóa thì cần gì tôn nghiêm? Bọn họ đều là bán đứng thân thể của bọn họ, sau này, cô cũng là một phần trong đó. Được đó, người phụ nữ nhẹ nâng mi mắt, sau đó lại là nhắm lại, cô là xử nữ sao? Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút, sau đó ngón tay run rẩy đem quần áo của mình mặc vào, cho dù dưới ánh sáng mờ như vậy, nhưng cũng có thể thấy được, mặt cô không còn chút sắc. Không phải, tôi đã có một đứa con gái 3 tuổi nhớ đến Tiểu Vũ Điểm, cô dùng sức lau khô nước mắt, cô không thể khóc nữa, bởi vì, cô phải là một người mẹ kiên cường, con gái còn đang chờ cô đi cứu nó. Nga, nhìn không giống người đã từng sinh con chút nào, người phụ nữ lại dò xét nhìn cô một cút, dáng người như vậy, gây đến đáng thương, sao có thể giống người đã từng sinh con. Tôi Hạ Nhược Tâm cắn môi, có chút khó lòng mở miệng, tôi có thể lấy trước một ít tiền được không? Cô có thể không? Bệnh của Tiểu Vũ Điểm bây giờ rất cần tiền. Mà người phụ nữ kia vẫn nằm trên ghế, không biết là ngủ hay chưa. Nửa ngày sau, cô ấy mới là nâng tay lên, ở không trung nhẹ phẩy, cô đi xuống lấy đi nhưng nhanh chóng giọng nói biếng nhác đã được thay bằng một âm thanh lạnh hơn cả băng tuyết. Cô đừng tưởng rằng cô có thể chạy trốn, bởi vì cô không có năng lực này. Nói xong, lúc này đây, cũng không nói nữa, tựa như đã ngủ thật sâu. Hạ Nhược Tâm thân thể khẽ run, cười khổ, cô yên tâm, tôi trước giờ đều chưa hề nghĩ đến việc trốn chạy. Hàng mi dài hạ thấy, che lại đôi mắt bi thương, tôi sẽ không đi, bởi vì, tôi còn cần rất nhiều tiền. Tay cô siết chặt lấy quần áo, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, kỳ thật, cô cũng đã rất dơ rồi. Dơ thêm một chút nữa cũng chẳng là gì. Có chút thê lương cười, cô xoay người rời khỏi nơi này. Trong ánh sáng mông lung, người phụ nữ vẫn nằm đó, cho đến tận khi một nụ ô ẹp đàn ông đến nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Một chút, làm như trấn an, cũng tựa như thói quen. Sao em lại muốn để cho cô ta biết khó mà lui? Tiếng nói rầm thấp vang lên, mà lúc này, ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô hơi hơi nâng đôi mắt. Thì ra là cô không hề ngủ, nhưng mà, khuôn mặt tràn đầy sắc bén lúc này, thay bằng một chút nhàn nhạt khó nói bằng lời. Anh không có phát hiện ra sao? Cô ấy rất giống em lúc trước. Chương 214, bé phải chờ mẹ. Editor, Tuna. Bàn tay của người đàn ông lại một lần nữa đặt ở trên đầu cô, cô ấy vẫn không thể quên được người đàn ông kia, cho dù anh đã cố gắng lâu đến như vậy. Không một ai phát hiện ở khóe mắt của cô bắt đầu tràn ra một ít nước. Không sai, cô khóc, đã bao lâu rồi cô không khóc như vậy. Trên thế giới này có quá nhiều điều bất đắc dĩ, khiến cho người ta bắt buộc phải đi một con đường mà người ta không hề muốn lựa chọn. Con đường này khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại, cô không có hối hận, bởi vì, tâm của cô, đã chết rồi. Thẩm Vi, chính là người phụ nữ như vậy. Lại là một người phụ nữ đáng thương, nhưng mà, hiển nhiên, cô ấy cũng không có hiểu rõ ý của em. Cũng không có tiếp nhận được ý tốt của em. Người đàn ông như đang suy tư gì đó. Mà người phụ nữ kia chỉ nằm nghiêng ở đó, làm người ta thấy không rõ thần sắc của cô. Anh sai rồi, cô không phải ai không hiểu, cũng không phải là không biết đường lui, cô ấy chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì, cô ấy có người mà cô ấy yêu thương nhất, quan tâm nhất, có thể vì người đó mà làm bất cứ chuyện gì, bao gồm, bán đứng thân thể của mình. Để cho người khác dẫm đạp lên nhân cách cùng tôn nghiêm. Anh không rõ, anh vẫn là không rõ. Thanh âm của cô dần dần biến mất ở đầu môi, mà người đàn ông lại nhăn mày, trầm mặc, cũng không nói. So với nơi này, bên ngoài liền giống như là một thế giới khác, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son, bọn họ đều đang cười, nhưng ai có thể biết được, tại một góc khuất nào đó trong tim, họ cô đơn, liêu tịch đến nhường nào. Trong bệnh viện, Tiểu Vũ Điểm một mình ngồi ở bậc thang. Trong lòng ngực cô bé ôm hoa hoa, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Cô hộ lý trẻ tuổi đến, ngồi xổm bên người bé, nhẹ giọng nói, tiểu vũ điểm, ngươi sao con lại ngồi ở chỗ này? Cùng gì đi về phòng nha? Chỗ này lạnh lắm. Cô ấy sờ sờ sườn mặt non nớt của tiểu vũ điểm, khuôn mặt nhỏ đã muốn đông lạnh rồi, cô thấy chắc là đứa nhỏ này đã chờ đợi rất lâu rồi. Tiểu vũ điểm đem hoa hoa đặt ở trên đùi chính mình, sau đó lắc đầu, gương mặt nho nhỏ thật cô tịch, tiểu vũ điểm không đi, tiểu vũ điểm phải chờ mẹ. Đôi mắt của bé vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, bé nhớ mẹ, nếu không đợi được mẹ, bé sẽ không đi đâu hết, trước kia chỉ cần bé chờ mẹ, mẹ liền nhất định sẽ trở về. Tiểu vũ điểm, mẹ con một lát nữa sẽ về, nhưng mà, nếu như mẹ con thấy con không nghe lời, chắc chắn sẽ rất tức giận đó. Hộ sĩ chỉ là bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành bé, đứa nhỏ này trước giờ đều không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì, chỉ có điều, tính cách đúng là rất cố chấp. Tiểu vũ điểm cúi đầu, đem hoa hoa ôm càng chặt hơn, hộ sĩ còn muốn nói gì đó, một cánh tay nhỏ liền bắt lấy quần áo của cô, hộ sĩ ngẩn người. Sau đó cô nhìn thấy đôi mắt to lung liếng của bé nhìn mình, gì, có phải mẹ sẽ rất giận hay không? Khuôn mặt đứa nhỏ tái nhợt, ngồi hứng gió ở đây một thời gian cũng khá lâu rồi, bé lạnh, chỉ là, bé vẫn muốn nhìn thấy mẹ. Mà hộ sĩ đau lòng bế thân hình nhỏ bé ấy lên, dùng sức gật đầu một cái, bởi vì tiểu vũ điểm bị bệnh, mẹ bận kiếm tiền giúp con trị bệnh à, nếu tiểu vũ điểm lại tiếp tục bệnh, như vậy không phải mẹ sẽ càng vất vả hay sao? Tiểu vũ điểm tay nhỏ nắm chặt hoa hoa trong lòng, cái miệng nhỏ hơi hơi bẹp lên, sau đó bé cắn cắn môi. Vậy sao? Tiểu vũ điểm biết rồi, tiểu vũ điểm sẽ ngoan ngoãn, về sau sẽ không như vậy nữa, dì đừng nói cho mẹ biết nha. Mẹ đã rất mệt rồi. Mà hộ sĩ không biết vì cái gì lại cảm giác có chút chua xót, đứa nhỏ này thật ngoan, khi trích thuốc, bé rất ít khi khóc, chỉ cần nhắc tới mẹ, bé liền sẽ ngoan đến mức làm người khác đau lòng. Không biết là một người mẹ thế nào mà có thể dạy dỗ được một đứa bé như vậy, rõ ràng mới có 3 tuổi, sao cô lại cảm thấy đứa bé này trưởng thành quá nhiều so với bọn trẻ con cùng lứa. Chương 215, sống nương tựa lẫn nhau. Editor, Tuna. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiểu vũ điểm bỗng nhiên quay đầu lại, dãy rủa từ trong lòng ngực hộ sĩ nhảy xuống, bé nghe ra thanh âm này, đây là mẹ. Là thanh âm của mẹ. Là tiếng bước chân của mẹ. Mẹ! Bé nhanh chóng chạy lên, một tay còn đang gắt gao ôm hoa hoa vào trong lòng ngực. Hạ Nhược Tâm bước nhanh đi tới, cô trở về quá muộn, không biết tiểu vũ điểm đã ngủ hay chưa, cô cảm giác đã thật lâu không gặp con bé rồi, tâm tình gấp gáp khiến bước chân của cô cũng vội vàng hơn. Mẹ thanh âm nho nhỏ mềm mại truyền đến, Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên chạy lên phía trước, là tiểu vũ điểm của cô, là con gái của cô. Một lớn một nhỏ gặp nhau. Cho đến khi thân hình nho nhỏ của bé ôm lấy chân cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào chân cô. Mẹ, ôm một cái. Bé vươn tay, trong ánh mắt là không che giấu ủy khuất, bé sợ Hạ Nhược Tâm rời đi, sợ không ai cần bé, đứa bé còn nhỏ, vốn là không có quá nhiều cảm giác an toàn. Hạ Nhược Tâm hạ người, bế con gái lên, sau đó nở nụ cười với cô hộ sĩ phía sau. Thực xin lỗi, làm phiền cô rồi, đứa nhỏ này có chút nhát gan mà thoạt nhìn. Tiểu vũ điểm sẽ khiến mọi người lo lắng. À, không có việc gì, tiểu vũ điểm rất ngoan, chúng tôi đều rất thích cô bé. Hộ sĩ cười một chút, vươn tay nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ. Đứa nhỏ này đúng thật là rất hiểu chuyện, khiến người ta không thể nào không yêu thích, đặc biệt là còn xinh đẹp như vậy, miệng có khi cũng rất ngọt, lại rất lễ phép, khiến cho bọn họ vừa thương lại vừa xót. Con bé chỉ mới đến mấy ngày thôi nhưng mà đã trở thành tiểu minh tinh trong bệnh viện này rồi. Tiểu vũ điểm cũng rất thích dì, bởi vì dì cho tiểu vũ điểm rất nhiều đồ ngon. Khuôn mặt non nớt của bé có chút thẹn thùng, thanh âm lễ phép mềm mại giống như đường vậy. Bé nép trong lòng mẹ, chỉ là dùng khuôn mặt nhỏ thỏa mãn cọ bả vai mẹ mình. Có mẹ ở đây là tốt nhất, mẹ chính là siêu nhân, cái gì cũng có thể làm được. Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái, mà hộ sĩ bên cạnh hiển nhiên là đã bị đứa nhỏ này mua chuộc rồi. Xem, cô ấy cười ngọt ngào cỡ nào. Đúng là làm người ta có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ bả vai của con gái, lại là phát hiện bé không ngừng xoa đôi mắt, đã mệt nhọc rồi, đứa nhỏ này thật đáng thương. Cô ôm chặt con gái mình, đi vào, đem con gái cẩn thận đặt lên giường bệnh, mà tay tiểu vũ điểm, vẫn cứ nắm lấy quần áo của cô, ngón tay nho nhỏ dùng sức nắm chặt. Hạ Nhược Tâm tâm đau xót, con bé là sợ cô rời đi. Tiểu vũ điểm, không phải sợ. Ngày mai mẹ sẽ ở đây với con, sẽ không rời đi cô hôn khuôn mặt nhỏ có chút lạnh lẽo của con gái, duỗi tay đặt trên gương mặt bé, muốn làm khuôn mặt nhỏ ấm áp lên, không nên lạnh như vậy. Cô đắp chăn cho con gái, đem tay bé đặt vào trong chăn, chỉ cần nhìn bé an tĩnh ngủ, cô cũng đã thực thỏa mãn. Tiểu Vũ Điểm, con yên tâm, mẹ sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con, cho dù bất chấp tất cả, kể cả tính mạng này. Mẹ cũng sẽ không để con rời đi. Tay cô đặt lên mặt, cảm giác ngón tay ướt át. Tiểu Vũ Điểm, mẹ của con cũng không phải là một người phụ nữ kiên cường, con biết không? Kỳ thật, con so với mẹ thật ra còn dũng cảm hơn, cho nên, Tiểu Vũ Điểm, con nhất định phải kiên trì, đừng rời khỏi mẹ, mẹ chỉ có mình con mà thôi. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 216, chủ động. Editor, Tuna. Cô nhẹ nhàng vỗ về con gái cưng, trong mắt có chút thất thần lộ ra quá nhiều mê mang. Cô không biết bản thân có thể làm gì, chỉ là biết, cô muốn cứu con gái của cô, cho dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh cô cũng phải thử. Bóng đêm dần dần dày đặc, bệnh viện cực kỳ an tĩnh, đèn bên ngoài lần lượt tắt. Hạ Nhược Tâm dùng chăn bao bọc toàn bộ thân hình bé nhỏ của con gái, sau đó nhắm hai mắt, nghe âm thanh hít thở nhẹ nhẹ của bé, cô mới có thể cảm thấy chính mình tồn tại. Cho tới bây giờ, bọn họ đều sống như vậy, nương tựa lẫn nhau mà tồn tại, sống. Từng ngày, từng tháng, từng năm, không có ai khác, chỉ có hai người họ, không thể tách rời. Ánh sao trên bầu trời chợt lóe, không biết đó là mấy vạn năm thời gian ánh sáng. Lúc này, ở một bán cầu xa xôi khác, có một người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt dừng ở vai anh, áo ngủ trên người mang theo một chút cảm giác phiêu đãng, mà trên tay anh đang cầm một điếu thuốc hút dở dang. Lúc này anh, không có một chút gì gọi là buồn ngủ. Mà trên giường lớn, có một người phụ nữ đang nằm đó. Cô hơi hơi mở hai mắt, theo bản năng vươn tay sờ soạng bên cạnh một chút. Luật thanh âm mang chút khàn khàn truyền đến, mà người đàn ông dường như không có nghe được, vẫn luôn xuất thần, sâu thẳm tầm mắt lẳng lặng mê mang. Người phụ nữ ngồi dậy, trên người mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm trắng quyến rũ, bộ ngực đầy đặn phập phồng, cực kỳ dụ hoặc. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, trước sau đều không có phát hiện cô đã tỉnh. Cứ như vậy bỏ qua, có bao nhiêu lần, cô không thể nào thấu hiểu được anh, vẫn không thể, cô khẽ nâng đôi môi lên, trong mắt cũng là hiện lên một mạt mất mát. Vì sao, anh ấy luôn mang lại cho cô cảm giác như vậy, như gần như xa, khiến cô cảm thấy mặc dù là cận kề bên cạnh nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được anh. Cô đi xuống giường, từng bước một bước đến bên người đàn ông, thẳng đến khi cô đứng phía sau anh, cô mới duỗi tay siết chặt lấy anh từ sau lưng, luật. Anh đang suy nghĩ gì vậy, có phải là chuyện ở công ty không? Thực xin lỗi, đều là em không tốt, làm anh khó xử, mang theo chút tự trách, thanh âm của cô có chút nhẹ nhàng cùng nghẹn ngào. Một bộ dáng rộng lượng, kỳ thật càng làm cho đàn ông đau lòng thương xót. Sở Luật cảm thấy ngón tay đau xót, lập tức dập tắt điếu thuốc lá trên tay. Không có. Anh xoay người, tay ôm lấy eo Lý Mạn Nhi, gương mặt đầy tâm tư đã được che giấu một cách kỹ càng. Luật. Vậy anh có thể nói cho em mở, anh đang suy nghĩ cái gì không? Sao đã trễ thế này rồi mà anh vẫn không ngủ? Lý Mạn Ni gắt gao ôm lấy anh, trên người anh có hương thơm ngát của xà phòng, thập phần sạch sẽ, cô đã nghe đến 4 năm, nếu không có loại này hương vị, tin tưởng, cô đều có khả năng ngày ngày vô miên. Thay đổi hoàn cảnh, có lẽ chính là như vậy, Sở Luật đem tất cả trở thành bâng quơ, đúng vậy, bọn họ là vợ chồng. Có lẽ là đôi vợ chồng thật ân ái, nhưng mà, tâm của anh, trước nay đều không có đến gần Lý Mạn Nhi, là anh cố tình hoặc là vô tình, có lẽ, liền cả anh đều không có phát hiện. Lý Mạn Nhi tay chuyển qua phía trên đai lưng của anh, sau đó chậm rãi cởi bỏ, em có thể giúp anh, luật, chỉ cần anh nguyện ý, cô lớn mật kéo đai lưng của anh ra, ngón tay mềm mại đưa xuống, vuốt ve thân thể cường tráng của anh. Chuyện phòng the của bọn họ luôn luôn bình đạm, bao gồm đêm tân hôn của bọn họ, có lẽ là do anh thương tiếc cô. Không hỏa, không nhiệt, không nùng, không đạm, lại rất bình thường. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 217, anh muốn một đứa con gái. Editor, Tuna. Sở Luật tay nhập bắt được ngón tay của Lý Mạn Nhi, trên khuôn mặt anh hiện rõ nét mỏi mệt, trong mắt cũng không hề có một chút dục vọng nào, nói thật. Anh cũng không muốn lắm, càng không có nhiều cảm giác cho lắm. Anh bây giờ đối với chuyện trai gái, không có nhiều ham thích. Nếu được, anh tình nguyện có thể đi ngủ một mình, nhưng mà, vợ anh bây giờ đang chủ động tiếp cận anh, chuyện này đối với người trước nay đều kiêu ngạo như cô ấy, quả thực sẽ rất khó xử. Nếu cô ấy muốn, anh liền cho, có lẽ bọn họ có thể có một đứa con, anh thật sự rất muốn có một đứa nhỏ, đặc biệt là bé gái, một bé gái giống y như Dĩ Hiên lúc nhỏ vậy, anh sẽ yêu thương nó, thực yêu nó, đem tất cả mọi thứ để dành cho nó. Anh xoay người, nhẹ nhàng bế Lý Mạn Nhi lên, hướng về phía giường, rất nhanh, trên sàn nhà rơi vãi quần áo của hai người bọn họ, hai thân ảnh giao diệp, sau đó chính là thanh âm nguyên thủy đồng điệu của hai người nam nữ, khiến cả ánh trăng bên ngoài cũng ngượng ngùng mà núp bóng, phần tươi đẹp này đúng là khiến người ta đỏ mặt tía thai. Trong bóng đêm, Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên kinh hãi ngồi dậy, cô mở hai mắt, tay bất chi bất giác đặt ở trên mặt chính mình, lại cảm giác được một mảng ướt át của nước mắt. Từ khi nào mà cô lại khóc như vậy? Mẹ! Thanh âm nho nhỏ truyền đến, cô lại vội vàng nằm xuống, đem con gái ôm vào trong ngực, sau đó vươn tay lấy Hoa Hoa, đặt ở trong lòng ngực con gái, cảm giác Hoa Hoa được hai tay nhỏ ôm chặt, cô mới khẽ vô về con gái bảo bối của mình. Trong bóng đêm, có một tiếng nói cực kỳ ôn nhu vang lên. Ngủ đi, cục cưng, mẹ ở đây, ở chỗ này, mẹ sẽ bồi con, ở bên con cho đến khi nào mẹ không còn sức để tiếp tục, tin tưởng mẹ, mẹ nhất định sẽ chết sớm hơn con, mà con hãy mang theo sinh mệnh mà mẹ cho, chậm rãi trải qua cả đời người. Cô cúi đầu, cẩn thận đem con gái nhỏ ôm chặt vào lòng thêm một chút, chỉ là không biết vì cái gì, nước mắt lại rơi, rõ ràng là cô không muốn khóc, nhưng lại ngăn không được, cứ như vậy không ngừng, không ngừng. Vì sao cô lại đau lòng như vậy, đau đến không có chừng mực, khi nào mới có thể kết thúc, khi nào mới có thể giải thoát. Cô nhắm lại cứ lặng lẽ để nước mắt lăn dài đến hai bên mang thai, mang đến một loại lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can. Sở Luật đem tay đặt ở trước ngực, ngay vị trí của con tim, hơi hơi nghiêng đầu, Lý Mạn Ni đã ngủ rồi, trên mặt cô ấy mang chút nhàn nhạt đỏ ửng, có thể thấy được vừa rồi tình cảm mãnh liệt, đã làm cô mệt chết rồi. Nhưng mà, anh lại không có, anh cho rằng chỉ cần như vậy là có thể ngủ, nhưng mà, cô ấy sai rồi, mà anh cũng sai rồi, lòng anh lại tăng thêm chút trống rỗng, chút hỗn độn, cũng là một chút khó nhằn mà cân bằng lại, anh ngồi dậy, cầm lấy quần áo của mình, tay đặt ở túi tiền vuốt cái gì đó. Thẳng đến khi đụng phải một vật góc cạnh, trong nháy mắt cơ hồ đã cắt trúng tay anh. Ánh đèn nhỏ ở đầu giường vẫn đang sáng, ánh sáng thập phần ấm áp cùng mềm mại, nhưng dù là vậy cũng không khiến cho gương mặt anh nhu hòa đi chút nào, vẫn cứ lãnh ngạnh cùng cứng nhắc như vậy. Trên người của người đàn ông này không biết còn có những vật như thế nào nữa, so với 4 năm trước, tựa hồ, những đồ vật thân thiết ôn nhu đó đã hoàn toàn biến mất. Lấy đồ vật bên trong quần áo ra, ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, bất giác động tác của anh lại rất nhẹ nhàng. Chương 218, chỉ đau một chút. Editor, Tuna. Ngồi ở đầu giường, ngón tay anh nhẹ nhàng mở ra, đó là một cái hộp sắt không lớn, mở ra. Bên trong là một trang giấy đã bị xé nát, có mấy phần đã được dán lại, còn có rất nhiều chỗ chưa dán. Những mảnh giấy này nếu muốn dán lại phải tốn rất nhiều tâm tư cùng công sức, không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để làm. Rất khó tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cái này cũng như trò chơi ghép hình vậy, chỉ có điều, chúng là giấy, anh là một người vốn dĩ rất bận rộn, thế nhưng, chuyện này vẫn chưa bao giờ bị gián đoạn. Anh lấy ra một tấm, trên đó là hình vẽ của một người đàn ông. Người đàn ông có ngũ quan xoáy khí, khỏe môi khẽ cong lên, tựa hồ là đang cười, có chút bất đắc dĩ cười, thậm chí cũng là dễ cợt. Ngón tay anh chạm khẽ lên bờ môi, cũng sờ đến độ cong nào đó, anh thật sự là đã từng cười sao. Ngay cả anh cũng không nhớ nữa. Anh trừ ra một hơi, đem tất cả những trang giấy đó, đem hết ra, sau đó đặt ở trên đùi, muốn tìm ra điểm tiếp giáp, anh còn rất muốn biết. Anh rốt cuộc có bao nhiêu biểu tình mà chính anh trước giờ vẫn không nhận ra. Đây là đồ mà người phụ nữ đó lưu lại, cũng là do chính tay anh xé nát, anh vốn dĩ là muốn vứt đi, nhưng mà, không biết vì cái gì, anh vẫn không thể bỏ được, thậm chí, còn đem đống giấy vụn này cất giữ như báu vật, luôn đem theo bên người. Anh chuyên chú tìm mảnh nhỏ có thể ghép, lại không có phát hiện, hắn người phụ nữ ở bên cạnh anh đã mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp kia bây giờ chỉ tràn ngập vẻ dữ tợn hung hăng, còn có một loại cảm giác ghen ghét. Tim của anh có đặt trên người cô sao? Có đặt trên người của một người phụ nữ sao? Hay nên hỏi là, tim của anh, có ở trên người của anh sao? hay chúng đã nằm hết trên những trang giấy này. Cô ghen ghét phát cuồng, cũng là ghen ghét muốn chết, rũ xuống đôi mắt, tay cô chỉ tận lực nắm chặt lấy tấm chăn trên người, hận không thể xé nát. Cô giả vờ xoay người, gắt gao nhắm chặt hai mắt, 4 năm, đã 4 năm rồi, luật, nói cho em biết, tim của anh rốt cuộc là ở đâu, nó nạt ở đâu. Nó không dành cho em, như vậy anh nói đi, anh đã dành nó cho ai? Tay cô đặt trên bụng của mình, nơi này, không biết hôm nay có thể có một đứa trẻ xuất hiện hay không, nếu phải dùng một đứa nhỏ để giữ chặt hôn nhân của hai người, có phải hay không thật đáng buồn, thứ cô muốn không phải là một cuộc sống như thế này, nhưng mà, cô không có cách nào khác, đứa nhỏ, cô nhất định phải có đứa nhỏ. Ánh trăng sáng ngời, mà bóng đêm ngập trùng. Tựa hồ sẽ có rất nhiều người đang say giấc, nhưng, không biết, những người không ngủ đêm nay, có đang chăn trở suy tư gì. Tiểu Vũ điểm dựa sát vào mẹ, trong lòng ngực vẫn ôm lấy búp bê Hoa Hoa, Hạ Nhược Tâm sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của con gái, cười cổ vũ bé, Tiểu Vũ điểm, đừng sợ nha. Chỉ đau một chút mà thôi, mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài. Tiểu Vũ điểm chớp chớp hai mắt, bên trên lông mi dài là những giọt nước mắt, sau đó ôm chặt cổ Hạ Nhược Tâm. Mẹ, thật sự chỉ đau một chút thôi sao? Bé chui vào lòng ngực của Hạ Nhược Tâm, bởi vì, nếu đau, bé sẽ khóc đó. Ừ, tin tưởng mẹ, trước giờ mẹ chưa từng gạt Tiểu Vũ điểm, đúng không? Thật sự chỉ biết đau một chút mà thôi. Hạ Nhược Tâm đau lòng vuốt vuốt tóc con gái, cô đang lừa bé, cô cũng rất đau lòng, nhưng... Tại sao chứ? Tại sao thân thể nhỏ bé này phải chịu những cơn đau đớn đó? Con bé cũng mới chỉ có mấy tuổi mà thôi. Chương 219, cô lừa gạt trẻ con. Editor, Tuna. Tiểu Vũ điểm chớp chớp hai mắt, sau đó ôm chặt Hạ Nhược Tâm cổ. Mẹ, thật sự chỉ đau một chút thôi sao? Bé chui vào lòng ngực của Hạ Nhược Tâm, bởi vì, nếu như đau, bé sẽ khóc đó. Ừ, tin tưởng mẹ, mẹ từ trước đến nay chưa từng lừa gạt Tiểu Vũ điểm, thật sự chỉ đau một chút mà thôi. Hạ Nhược Tâm đau lòng vuốt vuốt tóc của con gái, cũng là lừa nó. Cô nhịn xuống dòng nước mắt đang dưng trên khóe mi, kỳ thật chính là cô lừa gạt con nít, sao có thể chỉ đau một chút được, đau như vậy, người lớn còn chịu không nổi, huống chi là đứa bé 3 tuổi. Thả bé con trong lòng xuống, Hạ Nhược Tâm ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức cong cong khóe môi, muốn cho bé con một nụ cười trấn an, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con gái phải chịu loại phương pháp trị liệu này, cô liền cười không nổi, cô biết chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với đứa nhỏ. Nhưng mà cô không thể không làm. Tiểu Vũ điểm, mẹ sẽ ở bên ngoài, chỉ cần con ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mẹ. Tay cô đặt trên gương mặt nhỏ của bé, khuôn mắt này bé như vậy, còn không có bằng một bàn tay của cô. Đứa bé còn nhỏ như vậy, tại sao lại phải chịu cái loại khổ hình này? Tiểu Vũ điểm ôm chặt Hoa Hoa, bé trộm nhìn qua bác sĩ, đôi mắt thoáng đỏ. Sau đó bé giơ Hoa Hoa lên, đặt vào trong lòng ngực của Hạ Nhược Tâm. Mẹ, mẹ giúp con ôm Hoa Hoa nha. Nếu không Hoa Hoa sẽ sợ thanh âm non nớt, khuôn mặt nhỏ ủy khuất, làm Hạ Nhược Tâm chỉ có thể cúi đầu, để mặc cho nước mắt rơi xuống trên người Hoa Hoa. Hoa Hoa sợ hãi, kỳ thật bé cũng sợ hãi. Đứa nhỏ đáng thương. Bác sĩ bế Tiểu Vũ điểm lên khỏi mặt đất, Tiểu Vũ điểm vươn tay, nho nhỏ hô một tiếng me, bé sợ, bé thực sự rất sợ. Tiểu Vũ điểm Hạ Nhược Tâm định bước về phía trước một bước thì một cánh cửa đã đóng sầm lại, nhốt cô ở bên ngoài. Tiểu Vũ điểm. Không phải sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn ở đây với con. Tiểu Vũ điểm cô chỉ có thể kêu tên con gái, tay chặt chẽ nắm chặt trước cánh cửa lớn. Hoa Hoa trong lòng ngực phịch một tiếng rơi xuống đất, cũng cơ hồ là tiếng vỡ nát của một tâm hồn không quá kiên cường. Thân thể của cô chậm rãi trượt xuống, bên cánh cửa, thân thể cô run lên bần bật, nàng cô nhặt Hoa Hoa lên, dùng sức ôm, tựa hồ chỉ có như vậy, cô mới có thể đủ kiên trì, mà không đến mức hỏng mất. Cô thỉnh thoảng nghẹn ngào, nhưng dù không cũng không thể phát ra dù là một tiếng nấc, Tiểu Vũ điểm của cô, con gái của cô. Mà ở ngoại quốc xa xăm, ấn đường của Sở Luật đột nhiên nhíu chặt, anh đem tay đặt ở phía trên ngực, không biết vì cái gì, chỗ này lại đau nhói, sôi sụp, thậm chí đau đớn đến lạnh người, cái loại run rẩy này, có rút đau. Luật, anh làm sao vậy? Lý Mạn Ni vội vàng đi đến, tay đặt ở trên trán Sở Luật, anh làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn tốt mà. Không có việc gì, Sở Luật giạt bàn tay của Lý Mạn Ni ra, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc khó nói, có một phần hơi hơi mất mát, anh luôn luôn cảm thấy có thứ gì đó cách anh rất xa, khiến anh không thể nào chạm tay tới. Luật cánh tay Lý Mạn Ni lại lần nữa nâng lên, gắt gao ôm eo của Sở Luật. Luật, đừng rời khỏi em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nàng cô đem đầu mình vùi vào lòng của Sở Luật, vì cái gì mà sau khi cô gặp người phụ nữ đó, cô lại bất an như vậy? Vì sao mà sau khi biết người phụ nữ kia có một đứa con gái, cô luôn là sợ mất đi? Cô cưỡng bách chính mình, nói mọi việc đều là giả, cho dù cô ta có con gái, cũng không nhất định là con của Sở Luật. Nhưng mà, lỡ như là thật thì sao? Nếu như vậy, cô phải làm sao bây giờ? Chương 220, phải kiên cường một chút. Editor, Tuna. Cha mẹ của Sở Luật vẫn luôn muốn có một đứa cháu, nhưng mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì, cô không có. Chúng ta đi cũng đủ lâu rồi, nên trở về thôi. Sở Luật không rõ Lý Mạn Ni tại Xoa lại lo được lo mất như vậy, anh cũng đã cưới cô rồi, chẳng lẽ anh đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao? Cô còn muốn cái gì, còn muốn đạt được thứ gì từ trên người anh? Tay anh đặt lên bả vai của cô, sau đó theo thói quen định ôm cô vào lòng. Không cần, em còn chưa muốn về, chúng ta ở lại vài ngày nữa được không? Em còn chưa có chơi đủ đâu. Lý Mạn Ni vừa nghe phải đi về, theo bản năng liền trả lời. Cô vội vàng lắc đầu, lời cự tuyệt phát ra thật nhanh, người phụ nữ kia tựa như một quả bom vậy, tùy thời đều có khả năng nổ cho cô tan xương nát thịt, cho nên, cô không muốn trở về, Sở Luật cũng không thể trở về. Sở Luật nheo mắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Mạn Nhi, cô rốt cuộc là đang tính toán cái gì? Mạn Nhi, có phải em có chuyện gì gạt anh hay không? Từ trước đến nay Sở Luật đều rất tin tưởng, nhưng đối với Lý Mạn Nhi anh chưa từng hoài nghi qua. Mà anh chỉ rằng cô ấy là bởi vì vẫn chưa có con nên có chút sợ hãi cùng bất an, tinh thần khẩn trương mà thôi. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như thế, cô tựa như đang sợ hãi điều gì đó. Không có à, anh nghĩ nhiều rồi. Lý Mạn Ni sửng sốt một chút, có chút hoảng loạn túi đầu, tránh cho làm Sở Luật phát hiện. Đôi tay cô gắt gao ôm lấy eo của Sở Luật, em chỉ nghĩ muốn thử một chút xem, ở chỗ này, chúng ta có thể có con hay không, em có chút sợ hãi. Cô nhỏ giọng nói, cảm giác tay Sở Luật chuyển lên trên đầu tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về. Chuyện này, em không cần lo lắng, chúng ta đều rất bình thường, không có khả năng không có con, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Luật nheo lại hai mắt, biết Lý Mạn có thể không nói thật, có lẽ cô còn có lý do khác, nhưng mà, bây giờ anh vẫn chưa muốn hỏi, nếu cô muốn ở đây ngây người vài ngày, như vậy liền chiều cô đi, mà anh cũng hiếm khi được nghỉ ngơi như thế này. Anh đã 4 năm không có nghỉ ngơi tốt rồi, giống như là Đỗ Tĩnh Đường nói, cho dù là máy móc, cũng nên nghỉ ngơi, tranh thủ sớm sinh ra một đứa bé. Ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Lý Mạn Nhi, tay của đàn ông rất có lực, có thể nâng cô lên khỏi mặt đất, có thể cho đứa trẻ không gian sống hạnh phúc nhất. Anh là núi cao, anh ở trước mặt vợ con, vĩnh viễn sừng sững không ngã, anh là biển rộng, anh ở trước mặt ngựa nhà, vĩnh viễn bao dung vô hạn. Chỉ là, anh hiện tại lại không biết. Anh có một đứa con gái, một cái đứa con gái đáng thương, nó ở đâu, nó cũng đang khóc. Hạ Nhược Tâm dựa lên cánh cửa, không biết là qua bao lâu, cảm giác trên vai bị người ta vỗ, cô mới mở ra đôi mắt đang sưng đỏ, một người bác sĩ ngồi xổm trước mặt cô, tay đặt trên bả vai cô chầm chầm vỗ, cũng là trấn an cô. Cô Hạ, đã làm xong rồi, cô bé đang ngủ, bây giờ hắn là rất mệt nên đã ngủ mất rồi, đứa nhỏ này thực sự rất yếu, cô phải chiếu cô con bé cho tốt. Bây giờ người cô bé cần nhất chính là cô, cho nên cô nhất định phải kiên cường, lau khô nước mắt, nhớ phải cho cô bé một nụ cười thật tươi. Bác sĩ đứng lên, lùi lùi lại, cửa mở, Tiểu Vũ Điểm Nho đang cuộn tròn người trên chiếc giường lớn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hạ Nhược Tâm đứng lên, cho thân thể dựa vào cửa, hồi lâu sau, cô bình tĩnh lại, cũng là cảm giác được thân thể có một chút sức lực, cô bước vào, đúng vậy, con gái đã mệt mỏi rồi. Tiểu Vũ Điểm của câu ngủ rồi, không cần đánh thức, không làm ông con bé. Chương 221, cô muốn suy nghĩ thật kỹ. Cô đi qua, đặt bút bê trong ngực của con gái, sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, để đầu nó tựa vào trên bờ vai của mình. Rõ ràng cô cũng đã rất mệt, nhưng mà, cô vẫn là đều muốn ôm lấy con gái mình, tiếp thêm dũng khí cho cô bé một phần an tâm, lồng ngực cô không bao la, bờ vai cũng không vững chắc. Thế nhưng cô vẫn có thể bảo vệ che chở cho con gái mình. Cô Hạ, mời đi theo tôi một chút, chúng tôi muốn cô làm kiểm tra một chút xem cốt tủy của cô và con gái có tương thích hay không. Bác sĩ nói hạ giọng nhỏ lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ đã có quá nhiều mỏi mệt nên không muốn đánh thức đến nó, để cô bé có thể ngủ một chút, ngủ rồi thì cũng sẽ không đau nữa. Một đứa trẻ mới 3 tuổi, nó có thể biết cái gì, có thể hiểu được cái gì chứ? Đến người lớn còn không được đau đớn, đằng này cô bé phải chịu đựng như vậy, thật sự là rất tàn nhẫn. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó ôm con gái đi đến phòng bệnh, cô nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, sau đó đặt con búp bê bên trong ngực cô bé. Tiểu Vũ Điểm có biết không? Con chính là đứa trẻ dũng cảm nhất mà mẹ đã từng thấy, vì vậy, vì mẹ con nhất định phải kiên trì, được không nào, mẹ sẽ ở bên cạnh con, búp bê cũng sẽ ở bên cạnh con, mẹ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Cô cẩn thận đặt con gái xuống giường bệnh, lúc vừa đứng dậy thì đã nghe được trong miệng Tiểu Vũ Điểm đã thì thào kêu mẹ. Tay của cô nhẹ nhàng đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, sau đó lại tiếp tục đặt con búp bê mà con bé thích nhất vào trong ngực nó. Theo bản năng, Tiểu Vũ Điểm duỗi bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt lấy con búp bê. Xong xuôi cô mới đứng lên, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, cô không thể khóc nữa, nếu cứ như vậy thì biết phải làm sao, con gái cô cần cô, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề gì, nước mắt của cô rẻ rúng quá, cô khóc nhiều hơn nữa thì cũng không có khả năng đổi được chút tiền nào đâu. Trong phòng kiểm tra của bệnh viện, Hạ Nhược Tâm vén tay áo xuống, cô trầm tĩnh ngồi đó, hàng mi dài cụp xuống chứa đựng quá nhiều mỏi mệt. Bác sĩ thấy một bà mẹ độc thân như Hạ Nhược Tâm vậy cũng không khỏi trầm thấp thở dài một hơi. Cô gái này thật đáng thương, tất cả đều đổ xuống vai cô, chỉ là cô thật sự có thể chịu đựng được không? Sau này khó khăn có lẽ càng nhiều hơn gấp bội. Cô Hạ, cô không cần lo lắng đâu, chúng ta đợi có kiểm tra kết quả thì có thể biết rồi, còn có. Vị bác sĩ trầm mặc một hồi rồi nói, bố cô bé đâu? Nếu như có thể thì cũng nên cho bố đứa bé làm thử kiểm tra, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi nhợt nhạt không nói nên lời, hai tay của cô xoắn lại với nhau, không biết trả lời như thế nào. Con gái cô cũng có bố đấy chứ, chỉ là, cô thật sự có thể khiến anh đến không? Anh sẽ tin Tiểu Vũ Điểm là con của anh chứ, hay cũng hận cô, rồi cũng hận Tiểu Vũ Điểm. Cô không dám để bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc sống của Tiểu Vũ Điểm nữa, con bé sẽ chịu không nổi, cả thân thể yếu ớt của con bé cũng sẽ không chịu nổi bất luận là chuyện gì khác. Chuyện này, nàng suy nghĩ cẩn thận một lát rồi ngẩng đầu, sau đó khẽ gật đầu. Tôi sẽ nghĩ ra cách. Đúng vậy, cô sẽ nghĩ ra cách, nhất định sẽ có cách, bất kể như thế nào, Tiểu Vũ Điểm, cô nhất định phải cứu được, mà không người nào nhận ra, lúc này. Trong nội tâm cô kỳ thật đã có một quyết định bi thương. Chương 222, mẹ đã đi rồi. Đi qua một gian phòng bệnh, cô dừng lại, bên ngoài có chút ánh sáng lờ mờ, ngày hôm nay rốt cuộc đã đi qua, cô chắp tay trước ngực đặt trên lồng ngực của mình. Cốt tủy của cô nhất định phải thích hợp với Tiểu Vũ Điểm, cô không sợ đau, cô có thể không có tất cả, chỉ cần có thể cứu con gái, cho dù cô phải hy sinh mạng sống đi nữa thì cô cũng nguyện ý chỉ là... Đây còn là một tần số, chưa ai cho cô biết được đáp án, vì vậy cô chỉ có thể đợi thời gian trả lời mà thôi. Hoặc sinh, hoặc là chết, hoặc thiên đường, hoặc địa ngục. Lại một lần nữa ngồi bên cạnh con gái, Tiểu Vũ Điểm vẫn đang ngủ, tay của cô dịu dàng đặt trên đầu con bé, rồi lại một lần nữa không thể nào ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Bởi vì phải thường đi trị liệu nên mái tóc củ tạ Tiểu Vũ Điểm đã không còn nữa, nhưng con gái của cô vẫn rất đáng yêu xinh đẹp. Không có tóc thì sao chứ? Cô đưa tay che miệng, bỗng nhiên nhớ đến mình lúc mấy tháng cũng đầu trọc như vậy. Hạ Nhược Tâm là người quái dị, cha không thương, mẹ không thương, đầu trọc không ai yêu. Cô lắc đầu, suýt chút nữa đã lại khóc nức nở, hồi lâu sau cô mới nén sự đau xót trong lòng xuống, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua những sợi tóc mềm mại của con gái. Mái tóc mềm mại của đứa trẻ thực sự khiến cho người ta thích đến mức không muốn buông tay. Tiểu Vũ Điểm cho dù không còn tóc đi chăng nữa thì vẫn sẽ là món bảo bối đáng yêu nhất của cô. Cô bé không ai yêu, nhưng không phải còn có một người yêu thương là mẹ hay sao? Cô đứng lên, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối đen, ngoài đường cũng đã lên đèn, cô cũng phải bắt đầu đi làm. Công việc cho dù cô ngàn vạn lần không muốn nhưng cô vẫn phải đi, bởi vì cô rất cần tiền. Tiểu Vũ Điểm, nhớ nhé, mẹ rất yêu con. Cô cẩn thận hôn lên trán con gái. chỉ sợ sẽ đánh thức nó, cô sẽ sớm trở về, sẽ không để cho con bé ở đây một mình quá lâu. Cô đứng lên bước ra cửa, thật sự cảm giác được việc gì, Tiểu Vũ Điểm đột nhiên trở nên ngủ không yên, chiếc miệng nhỏ nhắn đang mấp máy gọi mẹ. Cô quay đầu lại, nhận ra con gái vẫn nhắm hai mắt, ôm lở con búp bê của mình, thân thể nho nhắn có rút lại bé tí. Thân thể của cô run rẩy, cuối cùng phải cắn răng tàn nhẫn chạy ra khỏi bệnh viện, bằng không thì, con bé không muốn cô bỏ đi, nếu không lại khóc thì phải làm sao, nếu như cô cũng không muốn rời khỏi đây thì làm sao. Chỉ là cô không biết rằng, sau khi ổ cô đi khỏi, Tiểu Vũ Điểm cũng đã mở hai mắt ra, hai cánh tay nhỏ bé càng thêm ôm chặt con búp bê trong ngực. Tiểu Vũ Điểm, sao lại thức dậy rồi? Hộ sĩ vừa thấy hai mắt cô bé mở ra, vội vàng đi lên trước, Tiểu Vũ Điểm lúc này mở đôi mắt to rõ, một câu cũng không nói, chỉ có khỏe mắt đang dần ứa ra một giọt nước mắt, sau đó lăn xuống, mẹ phải ra ngoài rồi, mình phải ngoan ngoan ở đây chờ mẹ trở về. Cô bé rất nghe lời, lại rất biết điều đấy, không khóc toáng lên làm phiền người khác. Chờ mình, cô bé ôm chặt búp bê trong ngực, chỉ có đôi vai bé nhỏ đang không ngừng run rẩy. Không gian trở nên yên tĩnh trầm mặc, khác hẳn với thế giới xa hoa, hào nhoáng kia. Hạ Nhược Tâm cúi đầu xuống, cởi đồ mặc vào một chiếc váy lụa dài, ôm thật chặt lấy thân thể quyến rũ của cô, bờ ngực đầy lấp ló, hơi cúi đầu xuống người ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa xuân căng tràn của cô. Cái váy này thật đúng để dùng để dụ dỗ người ta đấy, đương nhiên đó cũng không phải là bộ đồ mà người đàng hoàng thường mặc. Cô đứng ở cửa ra vào, bên trong tiếng nhạc to đến chói tai, còn có tiếng đám đàn ông trêu ghẹo, đây là thế giới mà cô chưa quen thuộc, một thế giới có vẻ thích hợp với những kẻ xa hoa lắm tiền, cô có thể mời rượu, có thể cho người khác động chạm, thậm chí có thể lên giường cùng họ, đây là nơi mà lòng tự trọng không thể hiện diện nhưng cô đều có thể làm, vì con gái. Chương 223, bị đánh. Chỉ cần khách muốn, chỉ cần khách hài lòng, các cô chính là những món hàng rẻ mạt. Hít một hơi thật sâu, cô bước ra ngoài, đôi giày cao gót đôi khiến chân cô cực kỳ không thoải mái, thậm chí còn trở nên đau đớn. Cô dừng lại, lặng lẽ giơ lên chân, trên chân là một đôi giày gắn đá lấp lánh góc nhọn, mặt trước của giày gần như trong suốt, có thể thờ được 10 ngón chân nhỏ nhắn mềm mại của cô. Chỉ có điều người mang giày thủy tinh chưa chắc đều là công chúa. Cũng có thể là cô sẽ cùng mấy người con gái ăn mặc mát mẻ ngồi trên dãy ghế, nơi mà bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa của đám đàn ông. Một người đàn ông mập mạp ôm eo cô, bàn tay ông ta giống như vi khuẩn vậy, thật khiến cho cô có cảm giác buồn nôn. Nào uống rượu đi, cô thật là xinh đẹp à, mới tới phải không, làn da này thật non nả, là người mới phải không? Người đàn ông nói lớn, làm cho Hạ Nhược Tâm chỉ biết cau mày khổ sở chịu đựng, trong khi những cô gái khác đều cười vui vẻ, không biết là thật hay giả, nụ cười trên mặt từng người, cả những điệu bộ tán tỉnh là lướt trước mặt người đàn ông. Các cô có đáng tiền hay không, thì người đàn ông ấy sẽ quyết định. Cười cho bố mày một cái đi nào, đừng trưng ra khuôn mặt khó chịu như vậy, bố mày bỏ ra tiền đến đây tìm vui vẻ chứ không phải để thăm nom cô đâu mà khó chịu như vậy. Người đàn ông nắm lấy cằm Hạ Nhược Tâm, hắn muốn cô cười cho hắn, chứ không phải khóc. Hạ Nhược Tâm rất muốn hất bàn tay dơ bẩn của ông ta trên chân cô, thậm chí còn luồn vào bên trong váy của cô. Nhưng cuối cùng cô chỉ biết nắm chặt bàn ta chịu đựng. Cô cười cho có lệ, nụ cười không đẹp, nhưng dù sao vẫn là đã cười. Thẩm Vi nói, đây là đạo đức nghề nghiệp, nếu như đã làm nghề này thì đừng suy nghĩ cho bản thân. Cô cười đau khổ. Tốt, rất tốt. Người đàn ông đưa bàn tay mấp mạp vuốt lấy khuôn mặt của cô trẻ, rất trẻ, so với người bà vợ già ở nhà ông ta thì tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Tâm vẫn cười cười, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn họ, nhưng mà trong lòng lại đang nghĩ đến Tiểu Vũ Điểm đang ở trong bệnh viện. Chỉ cần nhịn một chút là được rồi. Chỉ cần nhịn một chút đã trôi qua rồi. Cô hiện tại không còn thanh cao nữa rồi, nếu thanh cao thì sẽ không kiếm được tiền, càng không có khả năng cứu con gái. Nhưng người khác nói với cô, khách muốn làm gì thì làm cái đó, bởi vì, các cô chính là hàng hóa, khách cho tiền, muốn kiểm tra hàng thế nào cũng được, vì vậy, cô coi như bản thân hàng hóa, coi mình không còn là người nữa. Chỉ là, không biết vì sao cô rất muốn khóc, thậm chí, nước mắt cũng đã bắt đầu rứa ra quanh hốc mắt rồi. Cô nhìn thế giới không thuộc về cô, xa hoa lãng phí, dục vọng, buồn nôn. Bàn ta người đàn ông kia không ngừng sờ soạng eo cô. Đùi cô, còn trên ngực cô nữa. Đúng một tiếng, Hạ Nhược Tâm không biết tại sao mình lại có thể đưa ta lên đánh vào mặt người đàn ông kia, một tiếng chát vang vọng phát ra, hiển nhiên đã làm cho tất cả mọi người bên trong sững sờ. Người đàn ông đưa ta sờ lên mặt mình, bây giờ còn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra, hắn bị đánh, mà còn bị một cô tiếp rượu đánh cho. Hạ Nhược Tâm ngây người nắm chặt ngón tay của mình, khuôn mặt cô trắng bệch ra, cô không cố ý, cô cũng không biết mình tại sao có thể làm như vậy. Rõ ràng cô đã suy nghĩ kỹ, rõ ràng là cô đã được gợi ý trước là như vậy, cũng rõ ràng là cô đã cam chịu số phận rồi kia mà. Đồ vứt đi, đã ở chỗ này cô vẫn coi mình như trong trắng cương trực lắm hay sao? Cô chỉ là một con gà mà thôi, còn giả bộ thanh cao với bố mày à? IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 224, Thẩm Vi. Một tiếng chát nặng nề khác vang lên, Hạ Nhược Tâm bị đánh. Trên khuôn mặt tái nhợt còn in hẳn mấy ngón tay. Người đàn ông hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận, lại giơ bàn tay lên lần nữa, hiển nhiên hành động của Hạ Nhược Tâm đã khiến cho tính tự tôn của người đàn ông bị mất đi. Bị đánh cô choáng váng, khoe môi đã ứa ra một chút máu, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng đánh vào người cô, cô chỉ biết co rúm người lại, không dám cử động dù chỉ một chút. Trong mơ hồ, môi cô không ngừng mấp máy, nhưng rồi không có âm thanh nào phát ra, có lẽ là do tiếng nhạc. Nơi đây quá ổn, vì vậy, không có người nào có thể nghe cô nói gì. Đó là lời thỉnh cầu cứu mạng, không ai để ý cô, dám chơi dám chịu, cho dù cô có chết rồi, có lẽ những người này vẫn vui vẻ như vậy. Bọn họ lạnh lùng nhìn cô bị đánh, vẫn uống rượu, vẫn trêu ghẹo, thậm chí còn không thèm liếc cô đến một cái. Người đàn ông đưa chân lên, đá vào thân thể yếu ớt của cô. Hừ, đúng là đồ rẻ rách mà. Cuối cùng người đàn ông đánh chán chê rồi, liền không thèm để ý đến Hạ Nhược Tâm với thân thể run rẩy, toát mồ hôi ướt sũng nữa, hắn trở lại ngồi trên ghế salon, để thân thể béo ú của hắn lách vào bên trong. Nào, đến uống chén rượu, chỉ là một cô gái thôi mà, có cảm thấy chán chưa? Một người đàn ông khác ném tới một bình rượu, người đàn ông mập mạp nhận lấy nốc một hơi, còn Hạ Nhược Tâm ngồi đó chỉnh lại đầu tóc, cẩn thận ngồi ở chỗ kia. Nếm trải sự đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Đau, thật sự rất đau, không biết ngoài khóc ra thì cô còn có thể làm cái gì. Cửa từ bên ngoài bị mở ra, cô chỉ thấy được một đôi màu giày cao gót màu đen bước vào, theo từng bước chân đó là âm thanh lạch cạch của giày cao gót vang lên, sau đó có một dáng người cực kỳ mảnh mai mang theo một mùi hương dễ chịu, không biết là mùi hương gì, nhưng tóm lại là một mùi hương con gái vô cùng ngọt ngào. Người con gái kia đi đến, tạo ồ ạng nhìn qua Hạ Nhược Tâm đang ngồi thu lưu một góc trên sofa, rồi sau đó nở nụ cười dịu ngọt với giọng nói êm ái. Thật có lỗi, cô ấy mới tới nên không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy đàng hoàng. Đôi môi cô ấy nhếch lên, đường cong cực đẹp, nói với người bên cạnh. Bảo Lao Trương gọi thêm người đến đây. Cô ấy khoanh hai tay trên ngực, cười đường hoàng, nụ cười thật xinh đẹp, nhưng mà lại giống như một cây kim độc. Chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, người phụ nữ của Tam Thiếu, không người nào dám động vào. Đi. Cô ấy khẽ nói với Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm vật lộn đứng lên, hai tay ôm lấy bờ vai của mình. Đây chính là hậu quả của việc phản kháng, nếu như không thể nào chịu đựng được thì cũng đừng có đến đây, nếu không, đây chính là con đường chết đấy. Cánh cửa đóng lại, lại một lần nữa đóng lại một thế giới xa hoa nhưng lạnh lùng và vô tình. Cô ấy mang Hạ Nhược Tâm đến một căn phòng gần đó, sau đó ngồi xuống, lạnh lùng nhìn thân thể nhếch nhác của cô. Cô cũng đã biết là, đây chính là thế giới mà cô phải đối mặt, về sau còn có thể thảm hại hơn nữa, đây cũng chính là cái giá mà cô phải trả đấy. Môi của cô ấy hơi hơi mở ra, không biết tại sao cô ấy lại khẽ thở dài. Lúc ban đầu là như vậy, về sau sẽ mất dần đi sự kiên định và trong sạch mà thôi. Tựa như cô ấy bây giờ vậy. Không thể nào quay đầu lại được nữa. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 225, lấy mạng trả tiền. Hạ Nhược Tâm hiểu được, cô cười thảm hại, trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng chảy ra hai hàng nước mắt trong vắt, cô đã biết, cũng cảm nhận được, cũng hiểu rõ rồi. Tôi tên là Thẩm Vi. Cô gái kéo ngăn bàn bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một gói thuốc đốt lấy một điếu một cách thuần thục, sau đó đặt trên đôi môi đỏ mọng, hít một hơi. Trên điếu thuốc dính lấy một dấu môi rất đẹp, sáng ngời màu đỏ san hô vừa mềm mại nhưng cũng rất xinh đẹp, đôi chân thon dài, mỗi một lần cô ấy mở miệng lại là một vòng khói tuôn ra, hình ảnh này quả thực rất đẹp và quyến rũ, làm quyến rũ tâm hồn. Cô phải học được sự nhẫn nại, ở chỗ này, cô có thể bán nụ cười của cô, khuôn mặt của cô, thân thể của cô, tất cả của cô, đương nhiên cô cũng sẽ có được những thứ mà cô muốn, tiền và danh lợi. Đây là lần đầu tiên, tôi không hy vọng có lần thứ hai đâu, tôi chỉ có thể bảo vệ cô một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba, cuộc sống sau này, nếu cô không được nhẫn nại, cô buộc phải lấy tính mạng trả tiền đấy. Lời nói của cô ấy có lẽ là thật sự tàn nhẫn, nhưng mà, đây cũng là cách duy nhất để có thể sống sót ở nơi này. Chỉ cần cô học xong, như vậy là đã có thể sinh tồn được ở đây rồi, cuộc sống như vậy cũng không tốt, nhưng là, đối với có vài cô gái mà nói, đây cũng là một loại cứu rỗi. Hôm nay, cô về sớm đi. Về nhà chữa những vết thương đấy đi, tôi không muốn bộ dạng này của cô dọa khách của tôi đâu đấy. Thân thể Thẩm Vi hơi đứng lên, cặp môi đỏ mọng nói, dù sao vẫn khiến cho người ta nghe có chút vô tình. Cảm ơn cô. Hạ Nhược Tâm đột nhiên khom người xuống, trên khuôn mặt đầy vết thâm tím, toàn thân đều đau nhức, một người đàn ông đi đánh một cô gái, vậy mà cũng không nương tay một chút nào. Phụ nữ ở đây thường không coi trọng lời nói, bởi vì, cuộc sống của họ hèn mạt như vậy, thế cho nên trưởng thành thế nào cũng chẳng thể cho ai xem được. Không cần cảm ơn tôi. Thẩm Vi lười biếng nhắm đôi mắt êm dịu lại nói. Nếu như cô thông minh thì sẽ hiểu được lời nói của tôi, nếu như cô thông minh thì không cần phải hành hạ bản thân như vậy đâu. Cô ấy nói ẩn ý, có lẽ, hiện tại Hạ Nhược Tâm không hiểu được, nhưng mà, về sau rồi cô sẽ hiểu được thôi. Mà sau cuộc sống u ám của cô, thật sự, trời cao còn rất nhân từ với cô đấy, khiến lúc cô chìm trong sau cùng tuyệt vọng, khó khăn nhất, sống không bằng chết lại gặp được hai người. Một người là Thẩm Vi, người còn lại chính là... Hạ Nhược Tâm xoay người lại nói một câu cảm ơn, nhưng lúc đi ra đến cửa lại nghe được giọng Thẩm Vi như đang nói mê rằng. Tôi muốn biết, tại sao cô lại đến đây, cô lại không hề giống loại người đấy chút nào. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi. Tôi có một đứa con gái, năm nay 3 tuổi, nó ngã bệnh, cần rất nhiều tiền. A Thẩm Vi thở một hơi thật dài. Tôi đoán rằng cô bé nhất định là một đứa bé rất đáng yêu. Đúng vậy. Nhớ tới con gái, Hạ Nhược Tâm lại nở nụ cười dịu dàng. Tiểu thiên sứ kia chính là sinh mệnh, sự cảm kích và là hy vọng duy nhất của cô. Nó rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp, so với tôi thì tính mạng của nó quan trọng hơn nhiều. Cô trước kia yêu Sở Luật đã không yêu chính mình, nhưng bây giờ yêu con gái là giống như không còn gì khác để yêu nữa rồi. Cô không phải không yêu bản thân, chỉ là không cách nào tự yêu bản thân được. Mỗi khi cô quyết định đều sống cho bản thân đều sẽ xuất hiện một người khiến cô yêu, càng là người không được vứt bỏ. Ví dụ như Tiểu Vũ Điểm của cô chẳng hạn. Vậy sao? Đôi môi đỏ của Thẩm Vi hơi cong lên, cô ấy đưa ta nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt mình. Hy vọng có một ngày, tôi có thể lấy quá khứ của tôi mà đổi lấy quá khứ của cô, nhưng mà hiện tại tôi không muốn. Cô ấy nhắm mắt lại, ngón tay lướt trên mặt của mình, sau đó không lâu, Hạ Nhược Tâm đã đi ra ngoài.